Chương 25, Thẩm Lôi đao pháp, Thẩm Lôi cái chết trong gió tuyết, Thẩm Lôi đi vào Hoàng Tuyển Sơn bên trong, thân hình hắn cường tráng, ăn mặc mặc dù đơn bạc, nhưng nhìn qua lại không có nửa điểm bị đông dấu hiệu. Hắn đi tại trong gió tuyết, nhìn xem bốn phía cây cối lông mi cao lại. Đột nhiên, hắn dừng bước, nhìn xem trước mặt mình dấu chân, mày nhíu lại đến sâu hơn, đây là vết chân của ta, ta vừa rồi đi qua nơi này, nguyên lai ta thế mà một mực tại nơi này quay tròn, quỷ đả tường hay là trận pháp. Thẩm Lôi mặc dù không phải pháp sư, nhưng hắn lại cũng không ít pháp sư, thậm chí quỷ quái giao thủ qua, đối với một chút siêu phàm thủ đoạn đều khác thường tại người bình thường hiểu biết. Hắn lập tức đánh giá ra chính mình rất có thể bị vây ở thủ đoạn nào đó bên trong. Có khả năng liền là này trên núi cao nhân làm, hắn cao giọng nói ra, tại hạ Thẩm Lôi, đến đây bái phòng nơi này pháp sư, còn mời pháp sư hiện thân gặp mặt. Thanh âm quen quẩn, nhưng đáp lại hắn chỉ có phong tuyết quét thanh âm. Hắn ánh mắt lạnh dần, nhìn xem bốn phía cây cối hừ lạnh một tiếng, nếu pháp sư không muốn hiện thân, vậy liền đừng trách Thẩm Mô đắc tội. Chỉ gặp hắn rút ra trên lưng đao, hướng một khỏa thành đùi người to cây vung chém mà đi, đúng là một đao liền đem hắn chém đứt, ngã trên mặt đất. Vết cắt bóng loáng vương vức. Rõ ràng hắn đao pháp chi lăng lệ, trường đao trong tay chi sắc bén. Như pháp sư không muốn hiện thân, cái kia Thẩm Mô liền đem này chút cây chém sạch, đưa ngươi trận pháp này hủy đi. Thẩm Lôi lớn tiếng uy hiếp nói. Trên núi, Dương Hoại nhẹ giọng cười một tiếng, thật đúng là càn rỡ. Tâm niệm vừa động, pháp lực thấu thể mà ra, theo gió tuyết lan tràn đến vài dặm bên ngoài Hóa Lâm trận bên trong. Này trận có thể không đơn thuần là khốn địch mà thôi. Thấy không ai ra tới tiếp đại chính mình, Thẩm Lôi càng ngày càng không kiên nhẫn, trường đao trong tay tiếp tục hướng phía một gốc cây vùng vẫy mà đi. Nhưng lần này đao chém vào trên cành cây lại là âm vang một tiếng, phát ra một tiếng giống như kim thiết giao kích tiếng vang. Thân cây lông tóc không tổn hao gì, ngược lại là hắn chấn động đến cánh tay tê dại. Chuyện gì xảy ra? Thẩm Lôi sắc mặt biến hóa, trong tay mình thanh đao này chính là một ngụm chém sắc như chém bùn bảo đao, tăng thêm nhiều năm tập võ, khí lực hơn người, một đao hạ xuống, cho dù là một con trâu cũng sẽ bị chính mình tùy tiện chém thành hai khúc. Làm sao hiện tại liền một cái cây đều chém không đứt? Nghi ngờ không giải, bốn phía truyền đến dị rào tiếng vang, chỉ thấy từng sợi cây mây theo bốn phương lan tràn tới, như bảy rắn khiêu vũ, nhường người tê cả da đầu. Thẩm Lôi thấp giọng vừa quát, trong tay bảo đao khiêu vũ, vung đến kín không kẽ hở, ý đồ ngăn cản cây mây tới gần, có thể cây mây như kim thiết, không thể phá vỡ, mấy cái liền đem trong tay hắn bảo đao đánh rơi, đưa hắn tứ chi trói lại, sâu ở giữa không trung. Đáng giận, đáng giận. Giấu đầu lộ đuôi có gì tài ba? Có loại ra tới cùng ta chính diện đối với ta. Thẩm Lôi lớn tiếng hô hào, mặt mũi tràn đầy không cam lòng. Lúc này, một cái đầu mang mũ rộng bảnh thanh niên chậm rãi nhao nhao hắn đi tới, nhìn xem bị sâu ở giữa không trung hắn cười nhạo một tiếng, liền mấy gốc cây đều đánh không lại, bằng ngươi cũng muốn cùng sơn chủ quyết đấu. Thật sự là không biết trời cao đất rộng. Cái này người tuần sơn quỷ một trong, An Dương. Sau lưng hắn, còn đi theo mấy cái mới nhất tới Hoàng Tuyển Sơn đưa tin du hồn. Bên trong một cái du hồn thấy Thẩm Lôi sau lên tiếng kinh hô. Là hắn. Kinh Lôi đao ma Thẩm Lôi. Hả? Nguyên lai hắn liền là Thẩm Lôi. Cái kia dùng võ vào pháp, chém giết không ít pháp sư hung nhân. An Dương tới mấy phần hứng thú. Nhìn kỹ, người trước mắt này trên người sát thực mang theo sát khí mãnh liệt. Bên cạnh mình mấy cái du hồn đều bị dọa đến không dám tới gần. Chẳng qua là, dạng này một cái hung nhân, giờ phút này cũng là bị mấy cây cây mây cho sâu giữa không trung, vô luận như thế nào dễ ruột đều không thể thoát thân. Ngươi chính là chỗ này pháp sư sao? Thẩm Lôi dù nói thế nào cũng chỉ là một cái võ phu, mặc dù dùng võ vào pháp, có thể giết pháp sư, nhưng không có pháp lực, không mở được pháp nhãn, cho nên cũng nhìn không ra An Dương là quỷ. Càng không nhìn thấy mấy cái kia bị hắn dọa đến sắc mặt tạm đạm du hồn. Hắn chỉ thấy mình bị treo đến giữa không trung về sau, An Dương liền xuất hiện, theo bản năng liền đem đối phương xem như đem chính mình khiến cho chật vật như thế kẻ cầm đầu. An Dương có chút hăng hái nhìn đối phương, không có trả lời, hỏi, nghe nói ngươi kinh lôi đao pháp, thần cản giết thần, quỷ cản giết quỷ. Thử, ngươi muốn thử xem sao? Có chút. An Dương vừa mới dứt lời, chỉ thấy cái kia buộc Thẩm Lôi cây mây liền đã bung ra. Lại là trên núi Dương Hoè, cũng muốn gặp thấy này dùng võ vào pháp đao pháp. Không có chói buộc sau Thẩm Lôi cầm lấy trên mặt đất đao, triển khai tư thế, cả người bộc phát ra một cỗ khí thế mạnh mẽ, một đao đột nhiên bổ ra, thế như bô lôi, phình một tiếng, đúng là khiến cho tuyết bay đầy trời vì đó cuốn ngược, khí thế dọa người. Mãnh liệt như sấm một đao, trực hướng An Dương chém đi. Ở trong đó càng xen lẫn bên trong một cỗ nồng đậm sát khí. Cỗ sát khí kia thậm chí đủ để chém giết một chút ác quỷ mãnh quỷ. An Dương không dám kinh thường, thần sắc cứng lại, trường kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, kiếm như xảo trá độc xà đâm ra, cùng lưỡi đao phát sinh va chạm. Âm vang một tiếng, An Dương đầu cao cao cong lên, đập xuống đất. Hừ, chỉ đến như thế. Thẩm Lôi hừ lạnh một tiếng, trên mặt lộ ra khinh thường chi ý, vốn cho rằng có thể làm cho cái kia chật vật pháp sư, lại là cái cỡ nào khó giải quyết nhân vật, nhưng không nghĩ tới, ngay cả mình một đao đều không tiếp nổi. Quả nhiên, ngoại trừ những cái kia gian trá khó lường pháp thuật bên ngoài, những pháp sư này liền giống như người bình thường, không có pháp thuật, liền là mặc cho chính mình làm thịt tồn tại. Nghĩ đến nơi này, Thẩm Lôi trên mặt lộ ra ngạo sắc. Có thể lúc này, đã thấy An Dương cái kia không có đầu thân thể đúng là bắt đầu con mèo đi động, tại Thẩm Lôi ánh mắt kinh hãi bên trong, trực tiếp đi đến trên mặt đất cái kia cái đầu trước mặt, đem hắn nhấc lên, sau đó theo hồi trở lại trên cổ. Nguy hiểm thật, kinh lôi nhất đao, quả nhiên lợi hại, nếu không phải ta kịp thời chính mình nắm đầu tách ra, thật làm cho ngươi này một đao bổ chúng liền phiền toái. An Dương bẻ bẻ cổ nói ra, đao bản thân không có cái uy hiếp gì, nhưng trên đao bám vào sát khí, mới là nhường An Dương kiên kỵ đồ vật. Nay Thẩm Lôi nhất định không ít giết người, dù cho không có pháp lực, trên thân cũng dần dần tích lũy ra một cố đủ để đối quỷ quái tạo thành tổn thương sát khí. Ngươi là quỷ? thấy chặt đứt đầu sau còn có thể đón về An Dương, Thẩm Lôi vẻ mặt xoạt một thoáng trở nên khó coi, lập tức liền đoán được thân phận của An Dương. Nhưng quỷ, hắn cũng không phải là không có giết qua. Hắn không có có sợ hãi, nổi giận gầm lên một tiếng, để đao lần nữa giết ra ngoài. Mà được chứng kiến kinh lôi đao pháp uy lực An Dương, không tiếp tục cùng đối phương cứng đối cứng, mà là thân hình phiêu hốt cùng đối phương mới đấu. Nguyên lai đây chính là cái gọi là dùng võ vào pháp a. Dương Huệ có chút thất vọng lắc đầu. Hắn thấy, Thẩm Lôi cái gọi là dùng võ vào pháp, cũng không có cái gì là tù, trên bản chất vẫn là một cái võ phu, chẳng qua là so bình thường võ phu lợi hại hơn. Càng đáng ra kiêng kỵ, vẫn là hắn trên người cái kia cỗ hung thần sắc khí, nhưng cũng chỉ là giết nhiều người tích lũy mà thôi. Bất quá dù vậy, một cái không có pháp lực võ phu có thể làm đến trình độ này, đã là vạn người không được một. Một cái người sống, vẫn là để An Dương đuổi hắn rời đi đi. Hoàng Tuyên Sơn, hiện tại là quỷ tu chỗ. Trừ hắn ra, không thích hợp người sống đợi. Bất quá ngay tại An Dương cùng Thẩm Lôi chiến đấu đến quên cả trời đất thời điểm, Hóa Lâm trận bên trong, mấy cái kia đi theo Thẩm Lôi tiến đến pháp sư, ở trong trận quanh đi quẩn lại không biết bao nhiêu vòng về sau, vừa lúc đi tới Thẩm Lôi chỗ. Vừa đến đã thấy đối phương chính cùng một cái quỷ hồn chiến đấu. Để bọn hắn ngạc nhiên là, cái quỷ hồn này trên thân không có sát khí, nhưng quỷ khí lại là không tầm thường, đã đạt đến đỉnh tiêm mãnh quỷ, thậm chí tiếp cận lệ quỷ tiêu chuẩn. Không có sát khí, chứng minh sau khi chết không có hại qua người, nhưng lại có dạng này quỷ khí, người này khi còn sống hẳn là một cái tu vi không tầm thường pháp sư. Cầm đầu râu dài nam tử nói ra: "Đại ca, ngươi xem, nơi này còn có không ít du hồn đây." "Hừ, chăn nuôi quỷ hồn, nơi này sơn chủ, không phải tà môn ma đạo, liền là một cái chiếm núi làm vua lệ quỷ, đều nên giết. Hôm nay bất luận là Thẩm Lôi cái này của ma, vẫn là nơi này quỷ hồn, liền để cho chúng ta tứ đại hộ pháp cùng một chỗ thu." Cầm đầu râu dài nam tử tay bắt pháp quyết, trường kiếm trong tay đột nhiên lướt đi, dùng tốc độ cực nhanh, từ phía sau lưng cắm vào Thẩm Lôi thân thể. Một tiếng hét thảm, Thẩm Lôi ngã trên mặt đất, quay người nhìn về phía đánh lén tứ đại hộ pháp, trên mặt mang theo tức giận, hôn trướng. "Hồn ma, chịu chết đi." Dâu dài nam tử thản nhiên nói, tâm niệm vừa động, pháp kiếm thân kiếm xoay tròn, khiến cho Thẩm Lôi máu tươi chảy ngang, chỉ chốc lát liền ngã tại đất tuyết bên trong chết đi. Một cái hộ pháp đi đến đối phương thi thể trước mặt, tại trên người đối phương lục lọi sau một lúc, từ trong ngực xuất ra một khỏa to bằng nắm đấm trẻ con hạt châu màu đỏ. An Dương ở bên cạnh hai mắt tỏa sáng, Hỏa Linh Châu. "À, quỷ quái ánh mắt không sai, cuốn ma đã chết, tiếp xuống liền đến phiên các ngươi này chút quỷ vận." Dâu dài nam tử cười nói. Hắn kiếm quyết bóp, pháp kiếm từ trên người Thẩm Lôi bay trở về, tại quanh người hắn lượn vòng lấy, giống như một đầu vận sức chờ phát động độc xạ. Tại bên cạnh hắn ba cái pháp sư cũng riêng phần mình lấy ra thủ đoạn. Có người phất tay áo vung lên, từng chương phụ lục bay ra. Có nhân thủ bắt pháp quyết, pháp lực lưu chuyển, hóa thành hỏa cầu. Tứ đại hộ pháp pháp lực khí tức lưu chuyển, uy thế hạo đại, khiến cho toàn bộ Hoàng Tuyển Sơn bên trong du hồn cũng vì đó run rẩy, thất kinh. An Dương tự biết không phải là đối thủ, cũng không muốn giao thủ, thu hồi kiếm. Tại mấy người xem ra, hắn liền là tại nền cổ chịu lục. Biết phản kháng cũng là chết sao? Thông minh bị quái. Dâu dài nam tử từ tốn nói, pháp lực thôi động, pháp kiếm liền muốn đâm ra. Có thể một cây cây mây đột nhiên phá không tới, quất vào hắn trên pháp kiếm, đem hắn đánh bay ra ngoài, sau đó, rừng cây bên trong, vô số cây mây như bầy rắn khiêu vũ, hướng phía mấy cái hộ pháp lan tràn mà đi. Mấy cái hộ pháp sắc mặt đại biến, liên tục thôi động pháp thuật. Hỏa cầu, phù lục, pháp kiếm, đủ loại thủ đoạn rơi vào cây mây bên trên, nhưng lại không cách nào ngăn cản cây mây tới gần. "Xem ta." Cầm đầu râu dài nam tử khẽ quát một tiếng, trong cơ thể màu vàng kim, màu xanh lá hai loại khí tức lan tràn ra, bám vào tại pháp kiếm phía trên. Đó là kim hành khí, mộc hành khí, đến hai loại ngũ hành khí tức gia trì, pháp kiếm uy lực lớn tổng, đem từng sợi cây mây cho chặt đứt. Có thể đứt gãy cây mây rơi trên mặt đất về sau, đúng là hóa thành từng cái người gỗ hướng phía bốn người phóng đi, đúng là giết chi không dứt, diệt chi bất tận. Mặc dù dâu dài nam tử là thất phẩm pháp sư, mở hai cái bên trong khiếu, có hai loại khí ngũ hành, vừa lực cùng pháp lực cũng là có hạn. Không cần một hồi, bốn người bị người gỗ, cây mây đoàn đoàn bao vây, tứ chi bị trói ở, như trước đó Thẩm Lôi mở dạng, bị sâu ở giữa không trung. "Cao nhân, chúng ta vô ý mạo phạm, còn xin dừng tay." Chương 26, luyện hóa Hỏa Linh Châu, lệ quỷ Thẩm Lôi dâu dài nam tử bốn người giờ phút này làm sao không biết, tại đây Hoàng Tuyển Sơn bên trong tuyệt đối là một cái thực lực cao thâm mặt chắc pháp sư. Ít nhất Hoàng Tuyển Sơn bên ngoài pháp trận này liền không phải bọn hắn có thể chống đỡ. Bọn hắn lúc này nhận sợ. Mà ở trên núi, Dương Huệ tâm niệm vừa động, thao túng pháp trận, một cây cây mây rũ ra, đem cái kia dâu dài nam tử trong ngực Hỏa Linh Châu lấy ra. Nam tử không dám có bất kỳ kháng cự nào, tự tiện xông vào sân môn, còn ở chỗ này giết người, các ngươi là gan không nhỏ, viên này Hỏa Linh Châu vốn là không phải bọn ngươi hết thảy, vậy liền ở lại đây đi. Đến cho các ngươi. Cút đi. Dương Huệ thanh âm xa xa truyền tới. Những cây đó dây leo toàn bộ co và hồi trở lại rừng cây, toàn bộ rừng cây lại khôi phục lại yên tĩnh như trước bộ dáng, mặc cho ai nhìn xem cánh rừng cây này, đều liền nghĩ không ra, này kỳ thực là một cái liền thất phẩm pháp sư đều muốn thúc thủ vô sách đại trận. Dâu dài nam tử mấy người không dám lưu lại, vội vàng rời đi, mà lần này, Hóa Lâm trận cũng không có ngăn cản bọn hắn thuận lợi chạy ra Hoàng Tuyển Sơn. Khi bọn hắn xoay người nhìn lại lúc, ra tới lúc cái kia con đường đã bị phong tuyết còn có rừng cây che giấu, mấy người có chút sợ hãi không thôi. Nay Hoàng Tuyển Sơn bên trên, lại có bực này cao nhân, Hỏa Linh Châu rơi vào trong tay người nọ, dựa vào chúng ta chỉ sợ là không cầm về được. "Đại ca, vậy chúng ta làm sao bây giờ a?" "Hồi cung đi, đem việc này bẩm báo cho quốc sư." Dâu dài nam tử nói ra. Hắn thấy, Hoàng Tuyển Sơn vị pháp sư này, tu vi rất có thể đạt đến bát phẩm, thậm chí là bát phẩm phía trên. Toàn bộ Đại Lương có dạng này tu vi pháp sư, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chỉ có Đại Lương quốc sư mới có năng lực đối phó. Hoàng Tuyên sơn lên. Dương Huệ cầm lấy Hỏa Linh Châu, cẩn thận chu đáo, cái này Hỏa Linh Châu bất quá to bằng nắm đấm trẻ con, vào tay ấm áp, ẩn chứa trong đó một cỗ tinh thuần hỏa trúc linh khí. Lý Tinh Nguyệt, An Dương ở bên cạnh nhìn xem, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cái này là Hỏa Linh Châu sao? Ta còn là lần đầu tiên thấy. Sơn chủ, vừa rồi cái kia mấy cá nhân tu vi không tầm thường, tựa hồ có lai lịch, cứ như vậy thả bọn họ đi, ngươi không sợ bọn họ quay đầu trở lại sao? An Dương chần chờ một chút sau đó hỏi. Lý Tinh Nguyệt ở một bên nói, bọn hắn hẳn là không dám đi, sơn chủ thực lực đã bày ra, bọn hắn căn bản không phải đối thủ. Khó đảm bảo bọn hắn không sẽ tìm người giúp đỡ, dù sao, Hỏa Linh Châu bảo vật như vậy không thấy nhiều, nguyện ý vì vật này mạo hiểm giả số lượng cũng không ít. Cùng Lý Tinh Nguyệt này trồng ra sinh danh sơn, gần nhất mới xuống núi lịch lãm pháp sư không giống nhau, An Dương là Vân Du bốn phương pháp sư, tại giang hồ phiêu bạt thời gian còn dài, biết lòng người khó dò, vì bảo vật mà không từ thủ đoạn sự tình, hắn thấy nhiều. Không sao, bọn hắn nếu làm muốn, vậy liền để cho bọn họ tới đi. Dương Hoạ mỉm cười. Hắn cũng không là lạm sát người. Dâu dài nam tử mấy người mặc dù tự tiện xông vào Hoàng Tuyển Sơn, nhưng bọn hắn giết Thẩm Lôi chính là tay nhiễm vô số máu tanh hung nhân, mà bọn hắn muốn đối phó An Dương, cũng là thân là pháp sư, theo bản năng muốn ra tay đối phó quỷ quái. Nghiêm chỉnh mà nói, bọn hắn cũng không làm cái gì quá giới hạn sự tình. Đây cũng là Dương Huệ thả bọn họ một con đường sống, chỉ lấy Hỏa Linh Châu nguyên nhân. Đương nhiên, nếu là mấy người kia không biết tốt xấu, còn dám xâm phạm, hắn cũng sẽ không nhân từ nương tay. Hắn giết Hổ Minh Sơn chủ thời điểm, có thể không có nửa điểm lưỡng lự. Nhường Lý Tinh Nguyệt, An Dương hai người tiếp tục đi tuần sơn về sau, Dương Huệ cầm lấy Hỏa Linh Châu, đem hắn nâng ở lòng bàn tay, vận chuyển pháp lực. Chỉ thấy tâm hồn của hắn long long chấn động, chịu Hỏa Linh Châu hấp dẫn, tâm hồn đúng là tự phục vụ phát ra một đạo hỏa hành khí, tiến vào Hỏa Linh Châu bên trong, mà khi này hỏa hành khí một lần nữa trở về trong cơ thể thời điểm, đã là lớn mạnh hơn không ít. Thì ra là thế, cái này Hỏa Linh Châu không chỉ có thể đả thông cơ thể người bên trong thiếu, cũng có thể tầm bổ cơ thể người ngũ tạng đối ứng khí ngũ hành. Khó trách nhiều người như vậy đối với cái này vật su chi nhược vụ. Dương Huệ ngồi xếp bằng, tiếp tục luyện hóa Hỏa Linh Châu. Hắn pháp lực thâm hậu, luyện hóa linh châu tốc độ cũng rất nhanh. Đến ban đêm, một quả linh châu đã bị hắn luyện hóa 1/10, mà trong cơ thể hắn cái kia vừa đạn sinh hỏa hành khí đã tráng lớn hơn rất nhiều. Hoàng Tuyên Sơn dưới chân, ánh trăng u u, Lý Tinh Nguyệt, An Dương hai quỷ đang ở tuần sơn, như phát hiện có du hồn đến đây, liền đem bọn hắn mang đi âm phủ. Có bọn hắn tiếp dẫn vong hồn, Dương Huệ vung lòng không ít. Có thể vừa nắm một cái vong hồn đưa đến âm phủ Lý Tinh Nguyệt, đột nhiên cảm ứng được cái gì, ánh mắt ngưng tụ, lộ ra mấy phần ngưng trọng. Dưới ánh trăng, một cô âm lãnh quỷ khí đang lặng yên tràn ngập ra. Quỷ khí lạnh lẽo, giống như đem bốn phương hóa thành luyện ngục. Mà theo quỷ khí nhìn lại, lúc nào tới nguyên, lại là một thanh đao. Đó là Thẩm Lôi đao. Chỉ thấy một đầu đen kịt tay đột nhiên theo trong đất rũ ra, một cái đầu đầy tóc đỏ lệ quỷ cầm chôi đao, âm lãnh quỷ khí trở nên càng thêm nghe rợn cả người. Quỷ khí dần dần quyết tán, ảnh hưởng tới không ít tới Hoàng Tuyển Sơn đưa tin du hồn. Lý Tinh Nguyệt, An Dương làm tuần sơn quỷ, đương nhiên sẽ không ngồi nhìn, bọn hắn chạy đến, nhìn lên trước mắt tóc đỏ lệ quỷ, tầm mắt nghi ngờ không thôi. Hắn là Thẩm Lôi, hoặc là nói, là lệ quỷ Thẩm Lôi. Lý Tinh Nguyệt mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, này Thẩm Lôi khi còn sống đến tuột cùng là giết nhiều ít người à, không có pháp lực, lại có thể tại sau khi chết hóa thành dạng này một đầu lệ quỷ. Khi còn sống sát khí càng nặng người, sau khi chết hóa thành quỷ liền càng cùng hung ác. Ha ha, ta Thẩm Lôi, lại hồi trở lại đến rồi. Nguyên lai chết về sau, người thật lại biến thành quỷ, mà lại này loại tràn đầy lực lượng cảm giác. Thật sự là quá tuyệt vời. Ta cảm giác so sống sót còn dễ chịu, còn muốn tự tại. Sớm biết như thế, ta tại sao phải tầm tiên hỏi pháp? Đám kia tự cho mình siêu phàm pháp sư, hiện tại sợ là ngay cả ta một đao đều không tiếp nổi đi. Thẩm Lôi mặt mũi tràn đầy dữ tợn, tóc đỏ bay lượn, ngửa mặt lên trời thét dài. Sát khí chi nồng, quỷ khí mạnh, khiến cho bốn phía âm phong chật chật, phảng phất cả trên trời ánh trăng đều bao phủ một tầng nhàn nhạt máu khói mù. Không thể khiến cho hắn đi ra Hoàng Tuyển Sơn, nếu khiến cho hắn tàn hại sinh linh, không được bao lâu, thiên hạ này liền muốn thêm ra một tôn La Sát Quỷ Vương. Lý Tinh Nguyệt nói ra, mặc dù bây giờ biến thành quỷ, nhưng nàng vẫn là cái kia hành hiệp trượng nghĩa thanh niên nhiệt huyết, không muốn thấy thương sinh tụ hại. Người ta không đối phó được hắn, nhường sơn chủ ra tay đi. An Dương vẫn tương đối bình tĩnh, không có nhiệt huyết xông lên đầu. Nói đùa cái gì? Này sát khí, này quỷ khí, mạnh hơn chính mình ra gấp bội. Như thế xông đi lên, chỉ sợ là muốn tìm chết. Lại là các ngươi. Mặc dù An Dương không muốn chính diện giao phòng, nhưng Thẩm Lôi đã chú ý tới bọn hắn, nhất là An Dương, cái này ban ngày cùng chính mình giao thủ quá quỷ, nếu không phải cùng hắn giao thủ, chính mình cũng sẽ không bị người đánh lén gây nên chết rồi. Nghĩ đến hắn, hắn cười hắc hắc, trường đao trong tay hướng phía An Dương bổ tới. Quỷ khí tại hắn lưỡi đao bên trong ngưng tụ, đúng là hóa thành một đạo màu đỏ tươi, nhất là trang khuyết đao khí phân đất mà ra. An Dương lẫn tránh nhanh, không có bị chém trúng, có thể sau lưng hắn một tảng đá lớn lại trực tiếp bị chẻ thành hai nửa. Đang nhìn xuống đất bên trên cái kia đen kịt, dài đến 20-30 mét, sâu vài thước vết đao không khỏi nuốt xuống một thoáng nước miếng, đây là hắn quỷ thuật. Có vài người sau khi chết thành quỷ, có khả năng sẽ thức tỉnh một loại nào đó quỷ thuật. Dạng này quỷ mười phần hiếm thấy. Rõ ràng, Thẩm Lôi liền là như vậy quỷ. Đao khí. Ha ha, tốt, một chiêu này liền gọi kinh lôi chém. Thẩm Lôi cười ha ha, cầm đao tiếp tục khiêu vũ, từng đạo lực phá hoại cực mạnh huyết sắc đao khí phá không mà ra, chém vào bốn phía đá vụn bắn tung tóe, bụi mù nổi lên bốn phía. An Dương, Lý Tinh Nguyệt chỉ có thể trốn tránh, không dám ngạnh bính. Minh Nguyệt kiếm quyết. Lý Tinh Nguyệt bắt lấy một cái cơ hội, tay nắm kiếm quyết, quỷ khí bốc lên, tại trên đầu nàng hóa thành một vòng màu tím mặt trăng, trong đó có kiếm khí bay ra. Thẩm Lôi không trốn không né, cầm đao chạm ra. Pháp thuật, quỷ thuật tấn công. Huyết quang ánh sáng tím chiếu rọi bầu trời đêm. Cuối cùng, Lý Tinh Nguyệt rút lui mấy bước, rơi vào hạ phòng, trên người quỷ khí lưu động, thân hình trở nên có chút hư ảo, hiển nhiên là bị thương. Hiện tại ta, căn bản không phải mấy người các ngươi tiểu quỷ cả được. Đúng, này Hoàng Tuyển Sơn có cái sơn chủ đúng không, khiến cho hắn ra tới chịu chết đi. Thẩm Lôi quỷ khí bừa bãi tàn phá, tùy tiện vô cùng nói. Ngay tại Thẩm Lôi vừa mới dứt lời về sau, trong bầu trời đêm, một thanh kiếm sen lẫn sáng rực ánh lửa, giống như sao băng phá không tới, thẳng đến Thẩm Lôi. Vốn đang vô cùng hung hăng càn quấy Thẩm Lôi lúc này biến sắc, cảm nhận được một cô áp lực lớn, gắt gao nhìn chằm chằm cái tia nắm phá không mà đến kiếm, cao giơ lên trong tay trường đao, nổi giận gầm lên một tiếng, hướng phía thân kiếm bổ ra một đạo màu đỏ tươi ánh đao. Ầm vang một tiếng, đã thấy pháp kiếm thế như trẻ tre, phá vỡ ánh đao, trực tiếp xuyên thủng Thẩm Lôi ngực, sau đó lại xoay một vòng, bay trở về trên núi. Mà bị xuyên thủng ngực Thẩm Lôi, trên ngực kiếm hang bắt đầu toát ra một hồi hỏa tinh, lập tức xoạt một tiếng, hỏa diễm bao phủ toàn thân. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, Thẩm Lôi hóa thành tro bụi. Chương 27, Kim Ô đại nhật đồ. Quốc sư đích thân tới Hoàng Tuyển Sơn lên. Dương Huệ ban đầu đang ở luyện hóa Hỏa Linh Châu, đột nhiên liền cảm ứng được nơi nào đó có một cô âm vũ đến cực điểm quỷ khí truyền đến, loại kia quỷ khí là hắn cùng quỷ liên hệ đến nay gặp được mạnh nhất, liền Hổ Minh Sơn chủ đầu kia hổ quỷ cũng không sánh nổi. Nhưng nói là lệ quỷ bên trong lệ quỷ. Đẩy cửa phóng ra, vừa bạn thấy Nhiếp Nhiếp ở ngoài cửa bị dọa đến run lẩy bẩy. Thấy Dương Huệ sau khi ra ngoài, vội vàng chạy đến bên cạnh hắn tìm kiếm cảm giác an toàn. Dương Huệ lông mi cau lại, tâm niệm vừa động, pháp nhãn xem xét, liền thấy được Lý Tinh Nguyệt, An Dương đang cùng Thẩm Lôi giao thủ, mà trừ bọn họ bên ngoài, toàn bộ Hoàng Tuyển Sơn bên trên, những cái kia vừa đến đưa tin quỷ hồn tất cả đều bị dọa đến thất kinh. Hoàng Tuyển Sơn bởi vì Thẩm Lôi quỷ khí mà gà bay chó chạy. Được nghe lại Thẩm Lôi hô hào để cho mình ra ngoài chịu chết về sau, Dương Huệ lại là khỏe miệng hơi hơi dương lên, bên cạnh Nhiếp Nhiếp sau khi thấy, lại là dùng mình một cái. Sơn chủ cười đến thật là khiến người ta, a không, nhường quỷ sợ hai a ken kích khởi nhiệm vụ, Thẩm Lôi đoán hận nhiệm vụ nội dung, Thẩm Lôi giết người quá nhiều, sát khí quá nặng, oan khí quá mạnh dẫn đến sau khi chết hóa thành một đầu đỉnh tiêm lệ quỷ, kinh động Hoàng Tuyển Sơn, muốn dùng sức một mình ném đi Hoàng Tuyển Sơn, làm Sơn chủ ký chủ tự nhiên không thể ngồi xem mặc kệ, thỉnh ký chủ ra tay giải quyết Thẩm Lôi, duy trì Hoàng Tuyển Sơn trật tự bất loạn a, còn tới nhiệm vụ. Dương Huệ khẽ cười nói, ánh mắt lại là rất lạnh rất lạnh. Tâm niệm vừa động, trong phòng đế thính pháp kiếm lập tức bay ra, hắn lại thôi động tâm hồn bên trong hỏa hành khí bám vào tại đế thính lên. Khẽ quát một tiếng, đi. Pháp kiếm xen lẫn ánh lửa, như sao băng bạch phá bầu trời đêm, trực tiếp chém giết bên ngoài mấy dặm Thẩm Lôi. Tại Dương Huệ bên người Nhiếp Nhiếp chỉ thấy đế thính kiếm bay ra ngoài về sau, chỉ chốc lát lại bay trở về, mà giữa thiên địa cái kia cổ âm u quỷ khí sát khí đã tiêu tán. Chúng du hồn dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, ban thưởng kết toán bên trong chúc mừng ký chủ thu hoạch được Kim Ô đại nhật đồ ông. Nháy mắt, Dương Huệ chỉ cảm thấy trong óc vụ vụ một tiếng, trong đầu liền nhiều hơn một bộ mỹ lệ bức tranh, mà tại bức tranh đó bên trong, một đầu dục hỏa mà ra, bụng sinh ba chân chim thần màu đen giống như mặt trời trôi nổi tại chúng sinh đỉnh đầu. Cuồn cuộn, uy nghiêm, càng sen lẫn hủy diệt ai. Chỉ một cái liếc mắt, Dương Huệ liền cảm giác thân thể muốn bốc cháy một dạng. Kim Ô đại nhật đồ. Đây là một loại so kim quang chú còn kinh khủng hơn rất nhiều pháp thuật. Mấu chốt nhất là, pháp thuật này đối ứng hỏa hành, vừa vận thích hợp đã mở ra tâm hồn, nắm giữ hỏa hành khí tức Dương Huệ. Thế gian pháp thuật đại khái chia làm tam đẳng, bình thường, nhất lưu, đỉnh tiêm. Thế gian 8 phần 10 pháp thuật vì bình thường, số ít nhất lưu pháp thuật đã có thể thành vì nổi danh linh sơn chân sơn pháp thuật, đến mức đỉnh tiêm pháp thuật càng là hiếm thấy, chỉ có những cái kia thế gian nghe tiếng linh sơn mới có thể cất giữ, tỉ như kim quang thần chú. Mà này Kim Ô đại nhật đồ, mơ hồ vượt ra khỏi đỉnh tiêm pháp thuật phạm chủ. Dương Huệ thầm nghĩ, hắn biết, một môn kim quang thần chú liền đủ để cho người thèm nhỏ nức dãi, mà này Kim Ô đại nhật đồ, chỉ sợ sẽ lệnh vô số pháp sư đánh cho đầu rơi máu chảy. Bất quá thì tính sao? Chỉ cần hắn pháp lực đủ sâu, đừng nói cái môn này Kim Ô đại nhật đồ, mặc dù đem chọn cái âm phủ bộc lộ ra đi, lại có ai làm gì được hắn đâu. Dương Huệ mỉm cười, kiên định chính mình tốc độ cao liền mạnh trái tim. Bốn giáp pháp lực mặc dù rất mạnh, nhưng còn xa xa không đủ để khiến cho hắn vô địch khắp thiên hạ. Thẩm Lôi sự tình, chẳng qua là Dương Huệ trong sinh hoạt một việc nhỏ xen giữa, nhất kiếm đem hắn giết về sau, Hoàng Tuyển Sơn khôi phục bình tĩnh. An Dương, Lý Tinh Nguyệt tiếp tục tuần sơn, tiếp dẫn du hồn. Nhất nhất thì là lại bắt đầu vì Dương Huệ mỗi ngày ăn cái gì mà vất vả. Đến mức Dương Huệ chính mình, bỏ ra mấy ngày đem Hỏa Linh Châu hoàn toàn luyện hóa. Một khỏa Hỏa Linh Châu nhường trong cơ thể hắn hỏa hành khí trở nên tràn đầy, pháp lực cũng có tăng lên, bình thường pháp sư đại khái muốn tu hành mười mấy 20 năm mới có bộ dáng. Khó trách cái này Hỏa Linh Châu để cho người ta su trì nhiệm vụ. Lại có thể đả thông bên trong thiếu, tăng trưởng hỏa hành khí, lại có thể tăng lên pháp lực. Bất quá ngoại trừ luyện hóa Hỏa Linh Châu bên ngoài, Dương Huệ càng phân ra một chút tâm lực đi lĩnh hội cái kia Kim Ô đại nhật đồ, đồng dạng có không nhỏ thu hoạch. Pháp thuật này huyền ảo vô cùng, người thường khó mà lĩnh ngộ, nhưng có lẽ là đến hệ thống biếu tặng nguyên nhân, Dương Huệ bắt đầu tìm hiểu tới đảo là phi thường thuận lợi. Mấy ngày thời gian, liền nắm giữ trong đó một chút thần diệu. Một ngày này, Dương Huệ ngồi tại ngoài cửa sổ, đang ở miêu tả phụ lục. Theo từng chương phụ lục trong tay hắn thành hình, hắn thấy vừa lòng thỏa ý liên tiếp miêu tả hơn một canh giờ, tay hắn chua mới dừng tay, duỗi ra lưng mỏi, trong phòng hoạt động một chút gân cốt. Tiếp theo, hắn nhìn về phía ngoài viện cái kia thật dày tuyết động, lông mi cau lại. Tuyết lớn dồn dập, không ngừng không nghỉ. Trận này tuyết đã liên tiếp rơi xuống 3 ngày. Lây dính một thân phong tuyết Lý Tinh Nguyệt, An Dương đi đến, run run người đem một thân phong tuyết đánh sơ xác, An Dương nói ra, mệt chết ta. Quỷ cũng sẽ mệt mỏi. Dương Huệ thản nhiên nói, tâm mệt mỏi. Ai, sơn chủ, gần nhất tới trên núi đưa tin quỷ hồn càng ngày càng nhiều, mà lại đại bộ phận đều là đói khổ lạnh lẽo mà chết du hồn, trận này tuyết cũng không biết muốn hạ tới khi nào mới có thể ngừng a. Lý Tinh Nguyệt thở dài nói, tuyết lớn liên miên, đã tạo thành tuyết hai, bách tính không thu hoạch được một hạt nào, đói khổ lạnh lẽo, tăng thêm quỷ quái loạn thế, mùa đông năm nay phá lệ lạnh lẽo. Đối với này loại thiên tai, mạnh hơn pháp sư cũng bất lực. Lý Tinh Nguyệt không khỏi thay bách tính thấy lo lắng. Dương Huệ cũng không nhịn được yên lặng. Hai quỷ tại Dương Huệ nơi này chờ đợi một hồi, lập tức liền lại đi tuần sơn. May mắn là rơi xuống 3 ngày 3 đêm tuyết lớn, cuối cùng chậm rãi ngừng. Lý Tinh Nguyệt vui vẻ ra mặt, vì bách tính thấy vui vẻ. An Dương cũng nhẹ nhàng thở ra, tuyết lớn ngừng, cái này chết người ít, du hồn cũng ít đi, lượng công tác của hắn cũng là không có nhiều như vậy. Tuyết lớn ngừng ngày thứ 3, tới Hoàng Tuyền Sơn đưa tin quỷ hồn dần dần biến thiếu. Tuyết lớn mấy ngày nay, mỗi ngày đều có trên 100 cái vong hồn đi vào Hoàng Tuyền Sơn. Hiện tại rất nhiều, chỉ có 30-40 cái. Mặc dù quỷ hồn biến thiếu, khơi thông Hoàng Tuyền công tác hội chịu ảnh hưởng, nhưng Dương Huệ đối với cái này cũng không có cái gì không vừa lòng. Hoàng Tuyền lớn như vậy, không nội tại trong thời gian ngắn, người tóm lại là sẽ chết. Hắn đã sớm làm tốt đánh chuẩn bị cho chiến đấu kéo dài. Hoàng Tuyền Sơn bên ngoài, tuyết ngừng về sau, phu cận mấy cái thôn trấn bắt đầu khôi phục ngày xưa sinh sống. Thạch Thanh trấn, có người đang đánh dạo phố một bên tuyết động, tình cờ quét đến 1-2 cái chết cóng tại bên đường người, bọn hắn cũng không có quá lớn tâm tình chập chờn. Tựa hồ đối với này sớm đã thấy có trách hay không. Năm nay trận này tuyết quá lớn, nghe nói không chỉ có là chúng ta bên này, Thiên Nam quận bên kia tuyết càng lớn, chết người cũng nhiều hơn đây. Nghe nói triều đình có phái người tiến đến cứu tế, nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ. Cứu tế, à, chỉ sợ là đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi, những cái kia cao cao tại thượng quan lão ra nơi nào sẽ quản chúng ta những người này chết sống đâu. Quét tuyết mấy người mồm năm miệng mười nói xong. Đột nhiên, cách đó không xa truyền đến một hồi tiếng bước chân nặng nề. Chỉ thấy thôn trấn cổng, từng cái ăn mặc áo giáp binh sĩ đi vào, mà ở trong đó, có mấy người mặc hoàng y đại hán đang giơ lên đỉnh đầu hoa lệ kiệu. Này thanh thế nhường không ít người vì thế mà choáng váng, không dám cản đường. Mọi người nghị luận ầm ĩ đều đang suy đoán bọn hắn này xa xôi tiểu trấn tới như thế nào đại nhân vật. Các ngươi xem những binh lính này, từng cái uy phong lẫm lẫm, rất có thể là theo vương đô tới, này trong tiểu khẳng định là một cái nào đó triều đình đại quan. Triều đình đại quan? Này người có thể so cái gì đại quan muốn lợi hại hơn nhiều. Một cái lao giả nhìn xem những binh lính kia cùng người nâng tiểu, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói ra, những binh lính này thân mang huyền giáp, chính là vương đô tiếng tăm lừng lẫy huyền giáp vệ sĩ. Chỉ có hoàng thất cùng với đương triều quốc sư mới có thể điều động, mà cái kia 4 cái nhất tiệu tiệu phu, thân mang hoàng ý điệp, gân cốt cường kiện, mắt lộ ra tinh quang, dơ lên nặng ngàn cân tiệu lại vững như bàn thạch, bọn hắn là so bình thường võ phu khủng bố hơn rất nhiều lực sĩ. Huyền giáp vệ khai đạo, lực sĩ nhất tiệu, theo ta được biết, toàn bộ đại lương có đại ngộ này, chỉ có một người, cái kia chính là đương triều quốc sư. Nghe đến nơi này, mọi người khiếp sợ không gì sánh nổi. Đương triều quốc sư, đây chính là gần với đại lương hoàng thượng siêu tuyệt nhân vật. Vậy mà đích thân tới Thạch Thanh trấn, hắn tới nơi này đến tột cùng cần làm chuyện gì? Chương 28, đổi trắng thay đen quốc sư sơn chủ. Việc lớn không ổn. Lúc này, An Dương vô cùng lo lắng đến đây tìm Dương Huệ. Dương Huệ nhìn hắn một cái, bình tĩnh nhấp một ngụm trà, nói, đã xảy ra chuyện gì, như thế hoảng hoảng trương trương. Sơn chủ, đừng uống trà, thật xảy ra chuyện lớn, vừa rồi chúng ta tại Tuần Sơn tiếp dẫn quỷ hồn thời điểm, nghe được mấy cái du hồn nói bọn hắn trên đường tới thấy được một đội quân đang theo Hoàng Tuyển Sơn hướng đi đến, theo sự miêu tả của bọn hắn xem, rất có thể là đương triều quốc sư Phục Long Sĩ tự mình đến đây a. An Dương ngữ khí ngưng trọng nói ra. Phục Long Sĩ, thật là lợi hại, tên tuổi A Dương Huệ cũng có chút ngoài ý muốn. Đương triều quốc sư này êm đẹp đến từ mình nơi này làm cái gì? Đi xem một chút đi. Dương Huệ nói ra. Vừa đi, một bên nhường An Dương cho mình nói một chút này Phục Long Sĩ sự tình. Đại lương 3.000 dặm cương thổ bên trong, linh sơn rất nhiều, pháp sư cũng không ít. Nhưng ở trong đó, có danh tiếng, có thể làm cho cả đại lương bách tính nhớ lại không có mấy cái, như Vọng Nguyệt Sơn sơn chủ, Phổ Đà Sơn không đại sư. Bất quá pháp sư tu hành, ỷ lại tại thiên địa linh khí, mà thiên địa linh khí dẫn đến tại sơn xuyên giang hà bên trong. Vì vậy pháp sư tu hành bình thường đều tại chúng linh sơn lên, càng là tu vi cao cường pháp sư càng là không để ý tới phạm trần sự tình. Vọng Nguyệt Sơn chủ như thế, không đại sư như thế. Bất quá này đại lương quốc sư Phục Long Sĩ lại là một cái ngoại lệ. Nghe nói cái này người lúc tuổi còn trẻ đạt được một bản pháp thuật bí tịch, sau đó tự học thành tài, tại trong hồng trần sờ soạn lần mò, từng bước một đến triều đình coi trọng, cuối cùng trở thành đại lương bên trong dưới một người trên bạn người đương triều quốc sư. Mà hắn sở dĩ có Phục Long Sĩ dạng này một cái danh hiệu, thì là nghe nói hắn có một đầu hoàng kim mãng thường bạn tả hữu cung cấp hắn cư xử, mà cái kia hoàng kim mãng chính là một đầu đại yêu, có thể miệng nói tiếng người, đàng vân giá vũ, bật hơi thành hỏa, giống như kim long. Cố đối phương gọi tên Phục Long Sĩ. Hoàng Tuyền Sơn bên ngoài, binh sĩ xếp hàng, hình thành từng cái đội hình sắt cánh nhau, mỗi cái đội hình sắt cánh nhau liền có 100 người. Đến phía dưới, cùng sở hữu 8 cái đội hình sắt cánh nhau, 8 cái đội hình sắt cánh nhau, dùng bắt quái phương vị sắp hàng, mà tại ở giữa nhất chính là cái kia đỉnh hoa lệ tiệu. Trong tiệu, một cái lão giả xốc lên rèm, đi ra. Lão giả ăn mặc màu vàng, tay áo lớn trường bào, trên cổ treo một chuỗi trang hạt, trong tay dẫn theo một cây phất trần, giống như Phật không phải Phật, tựa như đạo mà không phải đạo. Nhất làm cho người kinh dị chính là, lão giả này dưới chân còn ngóng trông một đầu mười mấy thước hoàng kim mãng, và nóng mang thân dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, băng lãnh vô tình mắt rắn nhìn Hoàng Tuyển Sơn, lộ ra một vẻ nhân tính hóa kinh ngạc. "Này núi, có gì đó quái lạ." Hoàng kim mãng miệng phun mà nói. "Hoàn toàn chính xác cổ quái." Lão giả cũng cười ha ha, hắn chính là Phục Long Sĩ. Trong mắt của hắn huyết quang lóe lên, pháp nhãn mở ra, quan sát Hoàng Tuyển Sơn, trên núi có bảy huyền ảo trận pháp, lại trong trận pháp còn có không ít quỷ khí, chẳng lẽ này Hoàng Tuyển Sơn chủ còn có chăn nuôi quỷ quái yêu thích? Cũng là ly kỳ. Có phải hay không là luyện quỷ sư? Hoàng Kim Mãng nói. Quốc sư, hôm đó chúng ta xông vào trong đó lấy Linh Châu thời điểm, hoàn toàn chính xác có thấy một cái quỷ quái tại cùng Thẩm Lôi giao thủ, đối phương tựa hồ là đang thủ sơn, như thế nói đến, này Hoàng Tuyển Sơn chủ rất có thể là cái luyện quỷ sư. Ngày đó xông vào Hoàng Tuyển Sơn bên trong dâu dài nam tử nói ra. Ừ, có phải hay không, thử một lần liền biết. Phục Long Sĩ sờ soạn một cái sợi dâu, sau đó cao giọng nói ra, tại hạ quốc sư Phục Long Sĩ, đến đây bái sơn, còn mời nơi này sơn chủ hiện thân gặp mặt. Tiếng như chuông lớn, to rõ vô cùng, quen quần tại toàn bộ Hoàng Tuyển Sơn. Lại là vận dụng khẩu khiếu lực lượng. Chỉ thấy trong rừng tây kia, Dương Huệ thanh âm chậm rãi đi ra. Ở bên cạnh hắn còn có An Dương, Lý Tinh Nguyệt. Không muốn hô, ta ra tới, đến mức bái sơn. Mang theo nhiều người như vậy tới bái sơn, quốc sư ngươi phô trường vẫn luôn lớn như vậy sao? Dương Huệ từ tốn nói. Trước mắt tám cái đội hình sắt cánh nhau, mỗi cái đội hình sắt cánh nhau trên trăm tinh binh, từng cái thân mang tinh xảo khôi giáp, này phô trường, không biết còn tưởng rằng là ra cửa chiến tranh đây. Hoàng đế cũng chỉ đến như thế đi. À, này 800 huyền giáp vệ chính là bệ hạ ban tặng, ngược lại để sơn chủ chê cười, ta trước chuyến này đến, chỉ vì yêu cầu hai kiện đồ vật. Một là Hỏa Linh Châu, vật này vốn là ta hành cung bên trong bảo vật, trước đó vài ngày bị tặc nhân chỗ trộm, lưu lạc tại bên ngoài, bây giờ cũng nên vật quy nguyên chủ. Thứ hai là Kim Quang Thần Chú, đây là Tích Nhật Long Hoa Sơn trấn sơn pháp thuật, nói ra thật xấu hổ, ta sở học pháp thuật liền nguồn gốc từ tại Long Hoa Sơn nhất mạch, cho nên ta cũng xem như Long Hoa Sơn cách đời đệ tử, gánh bắt trọng trấn sơn môn trách nhiệm, cho nên còn mời sơn chủ trả về thần chú. Phục Long Sĩ từ tốn nói. Hắn rõ ràng đối Dương Huệ làm qua điều tra, thế mà còn biết đối phương sẽ Kim Quang Thần Chú sự tình. Mấy câu, liền đem Hỏa Linh Châu cùng Kim Quang Thần Chú nói thành là của mình. Dương Huệ đều nhịn cười không được. Người quốc sư này, là muốn tay không bắt cướp a, cái gì đại giới đều không muốn giao, liền muốn đem đồ vật lấy đi. Thứ nhất, Hỏa Linh Châu, ta đã toàn bộ luyện hóa, thứ hai, ngươi nói ngươi là Long Hoa Sơn cách đời đệ tử, nói mà không có bằng chứng, ai mà tin? Ta còn nói ta là Long Hoa Sơn sơn chủ đây. Dương Huệ bĩu môi một cái nói, Hỏa Linh Châu chính là hỏa hệ chí bảo, há lại dễ dàng như vậy liền có thể luyện hóa, sơn chủ không muốn còn cần gì phải nói láo đâu, đến mức thân phận của ta, ta đích xác không có cái gì chứng cứ, nhưng ta dám lấy nhân phẩm của ta đảm bảo, tuyệt không hai lời. Tại ngươi dùng nhân phẩm đảm bảo thời điểm, ngươi này người liền hết sức không có phẩm. Nhân phẩm tại đây loạn thế mấy đồng tiền a? Xem ra các hạ là không muốn trả lại hai thứ đồ này. Hỏa Linh Châu không có, đến mức Kim Quang Thần Chú, nếu là ngươi nguyện ý cải đầu ta Hoàng Tuyển Sơn, làm cái tạp dịch đệ tử, ta có thể miễn cưỡng cân nhắc chuyển cho ngươi. Quả nhiên, cùng luyện quỷ sư không cách nào trao đổi. À, hiện tại lại đem ta định nghĩa thành luyện quỷ sư, không phải liền là nghĩ mượn cớ diệt trừ ta sao? Nói thẳng chính là, tựa như ta, hiện tại đối với các ngươi chỉ có hai chữ có thể nói. Mau cút. Dương Huệ khẽ cười một tiếng, sau đó quát lạnh một tiếng, pháp lực vận chuyển, một tiếng thiên long hống chấn động đến đại quân lung lay sắp đổ. Phục Long Sĩ tầm mắt ngưng tụ, thốt thâm hậu pháp lực. Mà Dương Huệ nói xong, đối cái này Phục Long Sĩ cũng triệt để không có hứng thú, quay người trở về Hoàng Tuyển Sơn. Sau lưng hắn, Phục Long Sĩ thanh âm tiếp tục truyền đến, như các hạ khăng khăng ngu xuẩn mất hồn, vậy liền đừng trách bản quốc sư. Cái kia xin cứ tự nhiên đi. Dương Huệ cũng không quay đầu lại nói ra. An Dương, Lý Tinh Nguyệt cùng ở phía sau hắn cũng trở về Hoàng Tuyển Sơn. Phục Long Sĩ ánh mắt lạnh lẽo, đối bên cạnh một cái tướng quân, Lý tướng quân, nhường mọi người chuẩn bị, cùng ta cùng một chỗ bưng này tòa quỷ quái chỗ. Được. Lý tướng quân gật gật đầu. Mà giờ khắc này, đi theo Dương Huệ hồi trở lại Hoàng Tuyển Sơn, Lý Tinh Nguyệt lại vẫn có chút tức giận căm phẫn. Thử, cái gì quốc sư, bất quá là một cái lật ngược phải trái người, còn luyện quỷ sư, thấy chúng ta liền kết luận sơn chủ là luyện quỷ sư, hắn chẳng lẽ nhìn không ra trên người chúng ta không có đoán khí sát khí sao? Còn có, hắn bên cạnh mình nuôi một con chăn yêu cũng không cảm thấy ngại nói người khác nuôi quỷ. Dĩ vãng, nàng đối với Phục Long Sĩ dạng này tu sĩ còn có một số hướng tới. Có thể hiện tại gặp được chân nhân, nàng có loại thần tượng phá diệt cảm giác. Quả thực là quá kém. Ta vừa mới nhìn đến mấy ngày trước đây mấy cái kia xông vào núi pháp sư, xem ra bọn hắn là phụng Phục Long Sĩ mệnh lệnh tới lấy Hỏa Linh Châu, này sau khi thất bại, liền thỉnh Phục Long Sĩ tự mình ra tay rồi, sơn chủ, đối phương sợ là sẽ không từ bỏ ý đồ. An Dương lo lắng nói. Phục Long Sĩ dù sao cũng là đại lương quốc sư, pháp lực cao thâm, mà Dương Huệ tại đại lương vẫn chỉ là không có danh tiếng gì, mặc dù thực lực rất mạnh, nhưng chân chính có mạnh cỡ nào, so không so được bên trên Phục Long Sĩ dạng này đại pháp sư, An Dương trong lòng là không chắc. Yên tâm đi, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, bất kể hắn là cái gì đại lương quốc sư, đương triều hoàng thượng tới, không có lệnh của ta cũng đừng hòng bước vào Hoàng Tuyển Sơn nửa bước. Dương Tiễn Tử Tốn nói, lộ ra rất là tự tin. Đại lương quốc sư, tên tuổi hết sức vang, nhưng đại lương bất quá một phàm nhân vương triều, đừng nói tại Thần Châu, cho dù là tại cả nước bên trong, đại lương dạng này phàm nhân vương triều cũng có trên trăm cái đây. Tại không ít pháp sư trong mắt, đại lương quốc sư này một cái danh hiệu, còn so ra kém những cái kia nổi danh linh sơn sơn chủ tới cao quý. Chỉ bất quá, Phục Long Sĩ danh chấn đại lương, vì rất nhiều pháp sư kiêng kỵ, bỏ qua một bên nước khác sư thân phận, trọng yếu nhất chính là tu vi của hắn. Dương Hoè vừa rồi đã dùng pháp nhãn quan sát qua, đối phương bên trong khiếu đã mở tứ khiếu, ẩn chứa ngoại trừ hỏa hành khí bên ngoài còn lại 4 loại khí ngũ hành. Đối phương muốn lấy Hỏa Linh Châu, chắc hẳn cũng là vì mở ra tâm hồn, nhất cử đột phá thập phẩm pháp sư cảnh, nắm giữ hoàn chỉnh khí ngũ hành. Chương 29, không hổ là quốc sư đại nhân. Dương Hoè tiến vào Hoàng Tuyển Sơn không lâu, đột nhiên nghe được một tràng tiếng xé gió. Chỉ thấy sau lưng từng con mang theo hỏa tinh mũi tên phá không tới. "Hả? Thiên công?" Dương Hoè nhìn thoáng qua. Bọn hắn nghi đốt đi Hoàng Tuyển Sơn. Lý Tinh Nguyệt nghiến răng nghiến lợi nói: "Hoàng Tuyển Sơn có Hóa Lâm trận thủ hộ, người quốc sư này nhất định là biết trận pháp này khó đối phó, cho nên mới áp dụng hỏa công phương thức như vậy." An Dương nói ra, nhìn về phía Dương Hoè, nghĩ nhìn một chút đối phương muốn ứng phó như thế nào. Muốn dùng hỏa thiêu Hóa Lâm trận, bọn hắn xem thường trận pháp này. Dương Hoè đảo là mỉm cười, không chút hoang mang. Không có gặp hắn làm cái gì, làm những cái kia mũi tên rơi vào trong rừng cây về sau, lập tức bắt đầu cháy rừng rực, hỏa hoạn mạn núi, khói dày đặc cuồn cuộn. Ngoài núi Phục Long sĩ trên mặt tươi cười, bên cạnh dâu dài nam tử cũng cười nói: "Trận pháp này vì một chút, dùng hỏa công, nhất định có thể phá trận. Không có trận pháp này, này Hoàng Tuyển Sơn không đủ gây sợ." "Không sai, ngày xưa huynh đệ chúng ta mấy người sở dĩ sẽ bại, toàn là bởi vì này trận, nếu không có này trận, cái kia Hoàng Tuyển Sơn chủ không nhất định là đối thủ của chúng ta." Phục Long sĩ bên cạnh mấy cái hộ pháp phụ họa vài câu, đem chính mình ngày xưa thất bại đổ cho trên trận pháp, vì chính mình kiếm cớ. Phục Long sĩ không để ý đến, trừng trừng nhìn chằm chằm trận pháp, nụ cười trên mặt dần dần biến mất, mà núi rừng bên trong hỏa hoạn cũng cùng nụ cười của hắn một dạng, càng ngày càng yếu, mãi đến hoàn toàn tan biến, chỉ còn lại có mấy sợi khói đen phiêu đãng. Tập trung nhìn vào, cái kia Hoàng Tuyển Sơn bên trên vẫn là xanh đúng tươi tốt một mảnh, hơn nữa nhìn đi lên còn càng thêm xanh biếc, mỹ quan. "A, đa tạ chư vị giúp ta thanh lý cỏ dại." Dương Hoè tiếng cười theo trong núi truyền ra. Hóa Lâm trận hạng gì về nào, là dùng pháp lực của hắn vì cơ xây dựng mà thành, chỉ cần hắn pháp lực không dứt, trận pháp này liền có thể không ngừng tái tạo. Phục Long sĩ để cho người ta thả trận kia hỏa hoạn, nhiều lắm là liền là đốt đi Hoàng Tuyển Sơn bên trên một chút không phải Hóa Lâm trận bộ phận cỏ dại, lùm cây. Tổn hại không được trận pháp, còn làm cho cả trận pháp nhìn qua càng thêm mỹ quan sạch sẽ. Các hạ thủ đoạn cao cường, xem ra này bình thường hỏa công là không phá được trận. Lý tướng quân, ngươi mang 200 tinh binh tiến vào bên trong tìm đòi. Được. Cái kia Lý tướng quân cưỡi ngựa đi ra, mang theo hai cái đội hình sát cánh nhau binh sĩ xông vào Hóa Lâm trận bên trong, vì Phục Long sĩ dò xét hư thực. Trong trận pháp, Lý tướng quân mang binh thận trọng đi. Hoàng Tuyển Sơn bên trên, Dương Hoè dưới tảng cây hóng mát, nhiếp nhiếp đằng sau cho hắn bỏ bay. Cảm giác được Lý tướng quân đám người tiến vào trận pháp về sau, khóe miệng của hắn khẽ nhếch. "Vậy liền cùng các ngươi chơi một chút đi." Dương Hoè tâm niệm vừa động, pháp lực lưu chuyển mà ra. Mà tại bên ngoài mấy dặm, Lý tướng quân đám người đang thận trọng hướng về trên núi đi đến, nhưng đột nhiên đại địa chấn động, một cây đại thụ đột nhiên vụt lên từ mặt đất, hóa thành một cái thụ nhân, hướng phía mọi người va chạm mà đi. 200 người đội ngũ lúc này bị đụng đến liền xiển. "Cây, cây sống. Đại gia cẩn thận, không nên hoảng loạn." Lý tướng quân tranh thủ thời gian chỉ huy mọi người ứng đối, dù sao cũng là huyền giáp vệ sĩ, không phải binh lính bình thường có thể so sánh, đối mặt thụ nhân công kích liền lập tức chấn định lại. Có thể khi bọn hắn muốn phản kích thời điểm, lại là mấy quả đại thụ theo phía sau của bọn hắn sống đi qua, đem thật vất vả tổ chức đội ngũ tách ra. 200 người chia làm nhiều cỗ, bị thụ nhân xua đuổi lấy tiến vào rừng cây. Đợi Lý tướng quân đem những người còn lại tổ chức lúc, nguyên bản 200 người đội ngũ chỉ còn lại không tới 50 người, những người còn lại tất cả đều tách ra. Đến mức khu đuổi bọn hắn thụ nhân, cũng đã biến mất không thấy gì nữa. "Đem những này cây đều cho ta bổ." Lý tướng quân lớn tiếng nói. Mọi người tiến lên bổ cây, có thể bổ bổ. Trên cây đột nhiên rớt xuống một cái kia đầu quay đầu nhìn về bọn hắn lộ ra âm trầm nụ cười. "Quỷ a." Một sĩ binh bị dọa đến lên tiếng kinh hô. Mà tại còn lại mấy nơi binh sĩ, cũng dồn dập gặp được chuyện quái dị. Có binh sĩ gặp một cái mỹ nữ, kiềm chế không ở lòng hiếu kỳ, tiến lên hỏi thăm lúc, mỹ nữ kia quay người liền biến thành một cái khô lâu. Còn có binh sĩ vốn muốn đi dòng suối nhỏ nước sông, có thể vừa cúi đầu xuống, liền bị mấy cái thủy quỷ lôi vào trong nước, biến thành nước sũng. Hóa Lâm trận bên trong, ngoại trừ cái kia đốt không xong, chém không đứt cây rừng bên ngoài, thế mà còn ẩn giấu rất nhiều quỷ quái, dọa đến mọi người cuốn quýt chạy trốn. Bất quá gần nửa canh giờ, nguyên bản tiến vào Hóa Lâm trận cái kia 200 tên lính bao quát Lý tướng quân, liền tất cả đều đánh tơi bời chạy ra. "Quốc sư đại nhân, này trong trận pháp có quỷ, rất nhiều quỷ." Lý tướng quân ngữ khí ngưng trọng nói. Hắn kinh nghiệm xa trường, trên thân dưỡng thành một cỗ sát khí, tự nhiên không e ngại bình thường quỷ quái, có thể nhiều như vậy quỷ quái, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Huống chi Hóa Lâm trận huyền ảo, căn bản không phải phàm phu tục tử có thể phá. Cũng may nhờ này Hoàng Tuyển Sơn chủ không có sát tâm, không phải bọn hắn những người này chỉ sợ không có mấy cái có thể sống ra tới. Nay Hoàng Tuyển Sơn chủ chăn nuôi như thế quỷ quái, quả nhiên là tà môn ma đạo. Dâu dài nam tử hừ lạnh một tiếng nói, tiếp lấy hắn đề nghị: "Quốc sư, này pháp trận mặc dù lợi hại, có thể cái kia Hoàng Tuyển Sơn chủ dù sao chỉ có một người, dưới tay hắn quỷ quái cũng phần lớn là du hồn, không đủ gây sợ. Theo ta thấy, chúng ta cũng đừng chậm rãi thăm dò, nhất cổ tác khí, dẫn đầu tất cả mọi người cùng một chỗ giết đi vào." "Ừm, tốt, đã như vậy, vậy liền đi thôi." Phục Long sĩ khẽ bước cằm, mang theo tất cả mọi người, trùng trùng điệp điệp hướng đi trận pháp, mà lúc này, trong trận pháp truyền ra một cái thanh âm đạm mạc, vừa rồi chẳng qua là một cái cảnh cáo, như lại chấp mê bất ngộ, đó chính là tự tìm đường chết. Là Dương Hoè cách vài dặm, dùng khẩu khiếu lực lượng cảnh cáo mọi người. Nhưng cũng tiếc, Phục Long sĩ căn bản không có đem hắn coi thành chuyện gì to tát, chẳng qua là lạnh lùng cười một tiếng, tà ma ngoại đạo, cũng muốn dọa lùi chúng ta, vọng tưởng. Nói xong hắn liền dẫn đầu đi tiến Hóa Lâm trong trận. mọi người theo sát phía sau. Trên núi Dương Huệ khẽ lắc đầu, cảnh cáo vô dụng, vậy kế tiếp các ngươi liền là chết cũng không đoán ta được. Hắn không phải lạm sát người, nhưng hảo luôn khó khuyên muốn chết quỷ. Đối phương chấp mê bất ngộ, quả thực là muốn dẫn lấy này 800 người xuống trận, muốn hủy diệt hắn sơn môn, vậy hắn lại không hạ sát thủ, liền ra vẻ mình quá mức dễ khi dễ. Pháp lực lưu chuyển, hóa lâm trận bên trong, sát cơ từ phía. Ngay tại Phục Long Sĩ tất cả mọi người đều đã vào trận về sau, sau lưng bọn họ, cây cối biến động, đem bọn hắn lúc đến đường hoàn toàn phong kín. Phục Long Sĩ thấy cảnh này, tầm mắt hơi hơi ngưng tụ, phong tỏa sinh lộ, xem ra này Hoàng Tuyển Sơn chủ đã động sát tâm. Nhưng hắn cũng không sợ hãi. Làm đại lương quốc sư, hắn tự hỏi thủ đoạn bất phàm, toàn bộ đại lương, ngoại trừ cái kia giải rác mấy cái không vào phạm Trần Linh Sơn sơn chủ, hắn còn chưa gặp qua địch thủ. Gió thổi qua lá cây, phát ra rì rào tiếng vang. Từng sợi cây mây theo bốn phương tám hướng lan tràn tới, rơi vào trong đám người đem một cái kia tên lính sâu giữa không trung, sau đó ngã xuống đất. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Từng cái binh sĩ bị ngã đến đầu rơi máu chảy, một mệnh ô hô. Đi. Dâu dài pháp sư tay nắm kiếm quyết, thôi động pháp kiếm, đem từng sợi cây mây cho chặt đứt, đã thấy cây mây rơi xuống đất, hóa thành người gỗ một lần nữa rẽ ra. Toàn bộ đại trận sinh sôi không ngừng, diệt chi bất tận. Phục Long Sĩ khẽ bước cằm, tốt một cái sinh sôi không ngừng đại trận, nhưng cũng tiếc chỉ bằng vào dạng này, ta Phục Long Sĩ còn không để vào mắt. Hắn nhìn thoáng qua bên cạnh Hoàng Kim Mãng, chỉ thấy đối phương thân thể cung cấp, hé miệng, phun ra từng đạo ngọn lửa màu vàng nóng, đem một cái kia cái người gỗ đốt thành cho bụi. Này Hoàng Kim Mãng có thể miệng phun liệt hỏa, mà lại nhiệt độ cực cao, phi phàm hỏa có thể so sánh, đây là yêu hỏa. Thú vị. Trên núi Dương Hoè mỉm cười, nhìn về phía trong trận pháp Phục Long Sĩ, mà đối phương giống như cũng phát giác được hắn nhìn chăm chú, thản nhiên nói, Hoàng Tuyển Sơn chủ, như ngươi cho rằng dạng này liền xong rồi, vậy liền quá coi thường ta quốc sư này phân lượng. Chỉ gặp hắn lại lấy ra số cái phù lục đánh ra, thiếp ở bên người mấy cái kia thân mang hoàng y đại hán trên thân, chỉ thấy này mấy người đại hán nổi lên kim quang, bỏ qua bốn phía cây mây quấy rối, tay cầm cự phủ, hướng phía bốn phía cây cối vung chém mà đi. Những đại hán này lực lượng cực kỳ cường đại. Người bình thường đao bổ đũa chém đều không thể đối cây cối tạo thành tổn thương chút nào, có thể những đại hán này một đũa xuống, liền có thể đem từng khỏa đại thụ đổ đảo. Lực lượng to lớn, như cửu lưu nhị hổ. Ta mấy cái này lực sĩ, mặc dù không phải pháp sư, nhưng từ nhỏ bị ta dùng bí dược nuôi nấng, gân cốt mạnh, lực đạo to lớn vượt xa bình thường võ phu, tăng thêm ta này kim giáp phù, mỗi một cái cũng có thể cản bạt phù. Hoàng Tuyển Sơn chủ, ta nhìn ngươi cái kia thân thể đàn bạc đều không đủ một đũa đánh cho đi. Phục Long Sĩ vừa đi theo mấy cái lực sĩ hướng về trên núi đi đến, một bên cười khẽ. Sau lưng hắn, dâu dài nam tử mấy người liếc nhau, nhìn xem Phục Long Sĩ bóng lưng, trong mắt dần dần lộ ra vẻ kính sợ. Không hổ là quốc sư đại nhân. Chương 30, bay mãng đấu kim ô sơn chủ, để cho chúng ta xuống ngăn cản bọn hắn đi. Lý Tinh Nguyệt cầm lấy kiếm, làm việc nghĩa không chùn bước nói. Bên cạnh An Dương hồn thể run lên. Đại tỷ, có lầm hay không, đây chính là đường triều quốc sư ấy. Chỉ chúng ta hai cái này tiểu quỷ làm sao có thể là đối thủ, này muốn đi, chỉ sợ vừa đối mặt liền bị đánh cho hồn phi phách tán đi. Hắn nghiêm túc nhìn xem Dương Huệ, sợ đối phương miệng bên trong nói ra chữ hảo. Được. Dương Huệ giống như cười mà không phải cười nhìn An Dương liếc mắt, lập tức khẽ bước cằm. An Dương thân thể run lên, kém chút tê liệt ngã trên mặt đất. Cũng là bên cạnh Lý Tinh Nguyệt không nghĩ quá nhiều, nàng biết mình không phải là đối thủ của Phục Long Sĩ, nhưng dưới cái nhìn của nàng, Dương Huệ là bằng hữu của mình, còn giúp mình báo thù rửa hận, để cho mình vào âm phủ, không cần linh thức tiêu tán, không cần hóa thành ác quỷ đi hại người, còn truyền lại từ mình vị tu chi pháp, đại ân đại đức, không thể báo đáp. Giờ phút này Hoàng Tuyển Sơn chính vào nguy nan thời khắc, nàng há có thể ngồi nhìn mặc kệ. Nàng dẫn theo chính mình kiếm đi xuống chân núi. Bên cạnh An Dương mặc dù khóc không ra nước mắt, nhưng vô mặt mình, sau đó cũng đứng lên, đi theo Lý Tinh Nguyệt cùng một chỗ xuống núi. Hắn là sợ hồn phi phách tán, nhưng hắn cũng sợ lương tâm lo lắng. Cùng Lý Tinh Nguyệt một dạng, tại Hoàng Tuyển Sơn đợi trong khoảng thời gian này, hắn cảm giác trước nay chưa có phong phú, còn sống lúc, hắn thân là Vân Du bốn phương pháp sư, không có chỗ ở cố định như lục bình, nhưng hôm nay, hắn đã đem Hoàng Tuyển Sơn cho rằng là nhà. Trong nhà tới tặc, hắn lại sợ cũng muốn xuất thủ. A, hai thằng này làm sao một bộ muốn đi chịu chết dáng vẻ. Dương Huệ lắc đầu cười một tiếng. Hắn sở dĩ đáp ứng Lý Tinh Nguyệt thỉnh cầu, chính là muốn nhìn một chút phản ứng của hai người như thế nào, tại đây nguy nan thời điểm, sẽ hay không đứng ra. Dù sao hắn cảm giác mình sau này quản lý Hoàng Tuyển Sơn không thể thiếu hai người này trợ giúp, như bọn hắn đối Hoàng Tuyển Sơn không có đầy đủ lòng trung thành sao được đâu. Vì vậy cử động lần này cũng xem như hắn đối hai người một cái nho nhỏ thăm dò. Xuống núi Lý Tinh Nguyệt, An Dương, lên núi Phục Long Sĩ, hai bên tại một đầu trong rừng trên đường ngõ hẹp gặp nhau. Nhìn xem ngăn ở trước mặt hai tên tiểu quỷ, Phục Long Sĩ không khỏi cười nạo một tiếng nói ra, Hoàng Tuyển Sơn chủ liền phái các ngươi hai cái tiểu quỷ tới. Trên thực tế Lý Tinh Nguyệt, An Dương cũng không tính yếu, hai người khi còn sống đều là pháp sư, tu hành huyền âm chân kinh về sau, quỷ khí cũng tại không ngừng tăng lên. Hiện tại tương đương với lệ quỷ, 5-6 phẩm pháp sư cũng không là đối thủ. Nhưng tại Phục Long Sĩ trước mặt, hoàn toàn chính xác chỉ có thể coi là tiểu quỷ. Quốc sư đại nhân, không cần ngươi ra tay, để cho chúng ta tới là được rồi. Dâu dài nam tử mỉm cười, cùng mấy cái hộ pháp đi ra. Bọn hắn lần trước chiếm lấy Hỏa Linh Châu thất bại, lần này liền muốn ra tay phơi bày một ít thực lực, cũng tốt vãn hồi nhóm người mình tại Phục Long Sĩ trong lòng hình ảnh. Hừ, mấy người các ngươi vong ân phụ nghĩa ra hỏa, lần trước tự tiện xông vào sơn môn, sơn chủ hảo tâm tha các ngươi bất tử, không nghĩ tới lại là thả hổ về rừng. So với Phục Long Sĩ, Lý Tinh Nguyệt càng cáu giận hơn trước mắt mấy cái hộ pháp. Nhưng dâu dài nam tử mỉm cười, lại là không thèm để ý chút nào đối phương chửi rủa. Tà ma ngoại đạo, người người có thể chu diệt, các ngươi này chút quỷ quái cũng giống như vậy, ở lại lâu tại thế sẽ chỉ tai họa thương sinh, hôm nay liền để cho ta đem các ngươi một mẹ hốt gọn, vì dân trừ hại. Dâu dài nam tử nói xong, tay nắm kiếm quyết, pháp thuật một thi triển, sau lưng của hắn pháp kiếm tùy theo âm vang ra khỏi vỏ. Ngay tại xung đột muốn bùng nổ thời điểm, Phục Long sĩ lại là đã nhận ra cái gì, nhìn phía trên núi. Hỏa, có một đạo ánh lửa ở trên núi bốc lên, mà ánh lửa kia càng ngày càng thịnh, dần dần diễn biến thành một trận lửa lớn rừng rực, trận này hỏa hoạn hấp dẫn chú ý của mọi người. Em đẹp, từ đâu tới hỏa hoạn? Nhưng một màn kế tiếp lại làm cho ở đây tất cả mọi người cùng quỷ rung động. Đây trời hỏa hoạn, băng không có tổn thương đến trên núi một ngọn cây cỏ, một viên ngói một viên gạch, tương phản, ánh lửa ngút trời, trên không trung giao hội, như một bức tranh quyển chậm chậm bày ra, trong bức họa, một tiếng bén nhọn gáy tiếng đều quanh quẩn ra. Một đầu bụng sinh ba chân chim thần màu đen, đốt ngọn lửa bùng cháy theo bức tranh đó bên trong bay múa mà ra, mang theo huy hoàng thần uy, hướng Phục Long sĩ đám người ẩn náu sông mà đi. Còn chưa tới gần, mọi người liền cảm giác được một cỗ thao thiên sóng nhiệt của tới. Cái gì? Phục Long sĩ sắc mặt đại biến, con ngươi co rụt lại, đội vàng thôi động pháp lực, trên người có hào quang màu xanh lam lóe lên, pháp lực cẩn chứa thủy hành lực lượng đánh ra, như một cái sóng lớn hướng phía cái kia đáp xuống thần điệu đánh ra mà đi. Dùng thủy hành khắc chế hỏa hành, đây là cách làm chính xác nhất. Nhưng, như hỏa hành quá mạnh, cũng có thể trái lại khắc chế thủy hành. Cái kia sóng nước đánh vào thần điệu trên thân, bị ngọn lửa bốc hơi đến sạch sẽ, hơi nước trộn lẫn lên hỏa diễm rơi trong đám người không ngừng nổ tung. Mọi người hoặc là bị thiêu đến da chóc thịt bong, hoặc bị hơi nước bỏng đến tiếng kêu rên liên hồi, chỉ chốc lát, liền có mấy chục cái binh sĩ mệnh tang tại chỗ. Nhưng thần điệu quanh quẩn trên không trung một vòng về sau, hai cánh chấn động, từng đạo hỏa diễm như là cỗ sao băng hạ xuống, lại mang đi lớn nhất ba sĩ binh. Đây là cái gì pháp thuật? Phục Long sĩ con người khẽ run. Hắn tự nhiên nhìn ra được trước mắt thần điệu cũng không phải là thực thể, mà là một loại nào đó pháp lực xây dựng ra tới linh thể, nhưng có thể dùng pháp lực làm đến bước này, liền hắn cũng làm không được a, đây là hạng gì pháp thuật, lại là cao thâm bậc nào pháp lực? Hắn một trái tim dần dần chìm đến đáy cốc. Tính sai. Hắn chấn kinh lúc, chim thần màu đen đã lại lần nữa đáp xuống, phần bụng ba chân, một đầu nắm lên một cái lực sĩ, đem bọn hắn đưa đến giữa không trung, sau đó té xuống. Dù cho là gân cốt cường kiện lực sĩ, lại cao trăm trượng không bên trên té xuống, cũng cơ hồ quẳng thành một bãi thịt nát, chết đến mức không thể chết thêm. Dâu dài pháp sư mấy người cũng không lo được đối phương Lý Tinh Nguyệt, An Dương, cũng không quản được mình tại Phục Long sư trong suy nghĩ ấn tượng. Bất thình lình thần điệu sợ hãi bọn hắn đi theo bốn phía binh sĩ không hề khác gì nhau, thậm chí càng thêm bối rối. Bọn hắn muốn từ tiến đến lúc đường chạy đi, nhưng lúc đến con đường đã sớm bị phong kín, đi vào bên trong, chờ đợi bọn hắn chính là từng cái đao kiếm bất nhập thụ nhân, còn có cái kia biển bầy rắn lít nha lít nhít cây mây. Rất nhanh, mấy cái pháp sư bị sâu giữa không trung. Quốc sư, cứu ta. Dâu dài nam tử vội vàng tìm Phục Long sĩ thỉnh giáo. Nhưng đối phương vẻ mặt tâm trầm, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm trên trời thần điệu kim ô, trong cơ thể pháp lực lưu chuyển, nhìn Hoàng Kim Mãng liếc mắt. Hoàng Kim Mãng ngầm hiểu, thân thể nâng lên, há mồm phun ra hỏa diễm. Tại kim ô trước mặt bùa lửa. Buồn cười. Trên núi Dương Huệ lắc đầu cười một tiếng. Tâm niệm vừa động, kim ô thần điệu hai cánh chấn động, cái kia Hoàng Kim Mãng phun ra hỏa diễm rơi xuống người nó căn bản không gây thương tổn hắn một phân một hào. Tương phản, kim ô phun ra hỏa diễm đem Hoàng Kim Mãng cho hất bay ra ngoài. Phù lục, ra. Lúc này, Phục Long sĩ phất tay áo bung lên, từng chương phù lục từ trên người hắn bay lượn mà ra, trên không trung tập hợp lại cùng nhau, biến thành một đầu màu xanh cự mãng. Không chỉ như thế, cái kia phù lục tạo thành cự mãng bên trên, càng dũng động một hành khí, thổ hành khí, thủy hành khí, trọn vẹn bốn loại khí ngũ hành. Đi. Phục Long sĩ tay bắt pháp quyết, nói lẩm bẩm. Màu xanh cự mãng sau lưng đúng là kéo ra hai đôi phù lục cánh, bay lên không trung hướng phía kim ô thần điệu cắn xé mà đi. Hai bên chiến đấu tại cùng một chỗ, pháp lực hào quang trên không trung liên tục lấp lánh, đánh cho tầng mây quay cuồng, khí thế chấn động sân hạ. Bay mãng đấu kim ô. Trước mắt một màn, thấy Lý Tinh Nguyệt, An Dương đám người trợn mắt hốt mồm. Hoàng Tuyền Sơn hơn 10 dặm bên ngoài trên thị trấn, mấy người cũng chú ý tới như thế hạo đang thanh thế, dồn dập ra cửa quan sát, đều là bị khiếp sợ đến. Ta thiên, đó là cái gì yêu quái a? Biết bay cự mãng, biết phóng hỏa chim lớn. Nay gặp quỷ thói đời thật sự là càng ngày càng hỗn loạn, cái gì yêu ma quỷ quái đều xuất hiện. Mà một chút có hiểu biết pháp sư hoặc là tiềm ẩn tại rừng núi bên trong quỷ yêu thì là biết, đây là có hai cái cao nhân tại đấu pháp. Oanh. Thân điệu đấu bay mãng, càng ngày càng quyết liệt. Hoàng Tuyền Sơn, dưới cây Dương Huệ mỉm cười, không chơi với ngươi. Tâm niệm vừa động, hắn pháp lực thúc dục. Nhưng thấy trên trời thần điệu kim ô hét lên một tiếng, hai cánh chấn động, ngọn lửa trên người tăng vọt, toàn bộ thân hình phảng phất hóa thành một vòng mặt trời. Lao xuống ba trạm, cái kia phù lục bay mãng bị trực tiếp đụng nát, từng chương bùng cháy phù lục bay xuống, hóa thành cho tàn. Mà Phục Long sĩ nhận pháp thuật cắn trả, cũng trực tiếp phun ra một bùn máu. Này Hoàng Tuyền Sơn chủ lại có dạng này pháp lực. Phục Long sĩ cắn răng, tay lấy ra màu vàng phù lục tiếp ở trên người. Lập tức, hắn thân ảnh bèo một cái, đúng là trực tiếp tiến vào trong đất. Đó là độ địa phù. Quốc sư. Dâu dài nam tử mấy người quá sợ hãi. Phục Long sĩ đúng là bỏ xuống bọn hắn, đột điệu mà chạy. À, khi các ngươi bước vào Hóa Lâm trận một khắc này bắt đầu, các ngươi liền đã một chân bước vào âm phủ, trốn được không? Dương Hoạ mỉm cười, phất tay áo vung lên, trên bầu trời kim ô thần điệu hóa thành đầy trời hỏa tinh tán đi, nhưng nó anh tư lại in dấu thật sâu khắc ở trong lòng mỗi người. Chương 31, thu phục Hoàng Kim Mãng, cầu chủ nhân buông tha Phục Long sĩ đột điệu mà chạy, thân thể tại dưới mặt đất tốc độ cao tiềm hành, hướng phía Hoàng Tuyển Sơn bên ngoài cấp tốc bỏ chạy. Có thể là tại dưới mặt đất hắn đột nhiên gặp phải phiền toái, ở trước mặt hắn, từng sợi cây sợi rễ lan tràn tới, hắn sắc mặt đại biến, này pháp trận phạm vi đúng là thâm nhập dưới đất. Chỉ thấy thân ở dưới mặt đất, vốn cho rằng an toàn vô ưu hắn, chẳng biết lúc nào, quanh thân đã che kín vô số cây dâu, hắn sớm đã không đường có thể đi. Nhất làm cho hắn thấy hoảng sợ chính là, mặc dù độn địa phù huyền diệu, có thể là thân ở dưới mặt đất hắn căn bản không thể thật tốt thi triển pháp thuật, vô số cây dâu lan tràn tới, đảo mắt đưa hắn gắt gao trói lại. Ngay sau đó, một đầu sợi rễ đem trên người hắn độn địa phù cho xé xuống. Không có độn địa phù bảo hộ, dưới nền đất bùn đất, áp lực tất cả đều một mạch hướng phía Phục Long Sĩ đè ép mà đi, khiến cho hắn cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình đều muốn bị chen bể mở dạng. Theo thời gian trôi qua, Phục Long Sĩ ý thức dần dần mơ hồ, thân thể đau nhức cũng thay đổi thành chết lặng. Cuối cùng, vị này đại lương một đời quốc sư, tiếng tăm lừng lẫy, chỉ thiếu chút nữa liền có thể tấn cấp thập phẩm tu sĩ, cứ như vậy biệt khuất chết tại trong đất. Hoàng Tuyền Sơn bên trên, Dương Huệ duỗi lưng một cái. Đại lương quốc sư có chút pháp lực, nhưng cũng chỉ là một điểm mà thôi. Nói thật, này đại lương quốc sư mở bốn cái bên trong thiếu, tăng thêm mấy chục năm tu hành, pháp lực tại đại lương rất nhiều pháp sư bên trong tuyệt đối là thâm hậu, bằng không thì cũng làm không được quốc sư. Nhưng cũng tiếc, hắn gặp Dương Huệ, một cái mặc dù chỉ mở ra một cái bên trong thiếu, nhưng lại có bốn cái giáp pháp lực tại thân, cộng thêm rất nhiều huyền ảo pháp thuật tồn tại. Còn lại liền giao cho Tinh Nguyệt bọn hắn đi làm đi. Dương Huệ không có tiếp tục đúng tay dưới núi chiến đấu, mà là hô hào Nhiếp Nhiếp đi nấu cơm. Dưới núi, Phục Long Sĩ vừa chết, những người khác tại Hóa Lâm trận bên trong như con rùa không đầu đi loạn, nhưng lại chết sống đi ra không được. Tương phản, Hóa Lâm trận do khốn chuyển giết, vô số cây mây, người gỗ cường thế giết ra, dâu dài pháp sư mấy người, còn có Lý tướng quân từng cái chết thảm, 800 huyền giáp vệ không một may mắn còn sống sót. Toàn bộ Hoàng Tuyền Sơn dưới chân núi, tràn ngập một cỗ gây mũi mùi máu tươi, trên mặt đất che kín chân cụt tay đứt, như nhân gian luyện ngục. Trên núi đang dùng cơm Dương Huệ thấy cảnh này, mặc dù là hắn cách làm, nhưng vẫn cảm thấy có chút ngán, yên lặng buông xuống cái chén trong tay búa, lập tức tâm niệm vừa động, hỏa hành khí thấu thể mà ra, tại Hoàng Tuyền Sơn vùng trời, hỏa diễm bức tranh lại mở, thần điểu kim ô tái hiện, tại trên suối vàng xoay một hồi, hạ xuống mưa lửa, đem những thi thể này đốt đi. Trận này hỏa thiêu tốt mấy canh giờ, mãi đến tất cả huyết tinh toàn đều biến mất, Hoàng Tuyền Sơn bên trong Hóa Lâm trận mở, lần nữa khôi phục cái kia xanh úng tươi tốt, sơn thanh thủy tú bộ dáng. An Dương, Lý Tinh Nguyệt nhìn hướng về trên núi, ánh mắt lộ ra một vẻ kính sợ. Dĩ vãng bọn hắn biết Dương Huệ rất mạnh, pháp lực rất cao, có thể hôm nay mới biết đối phương đến tột cùng là cao đến mức độ như thế nào. Hóa Lâm trận bên trong, một đạo bóng người màu vàng nóng đang ở trong rừng cây chui tới chui lui. Đây chính là Phục Long Sĩ dưới trướng đầu kia Hoàng Kim Mãng. Tại Đại Lương, này Hoàng Kim Mãng mặc dù là yêu, nhưng bởi vì Phục Long Sĩ duyên cớ, hắn bị coi là linh sủng tiên thú, có thụ tôn sủng, nhưng hắn biết cuộc sống như vậy muốn một đi không trở lại. Thật là đáng sợ, cái này Hoàng Tuyền Sơn chủ thật sự là thật là đáng sợ. Liên Phục Long Sĩ dạng này cựu phẩm pháp sư đều không phải là đối thủ của hắn, bị tùy tiện diệt sát, hắn đến cùng là lai lịch gì à? Hoàng Kim Mãng trong lòng rung động, tại trong bụi cây chui tới chui lui, mong muốn chạy đi. Có thể Hóa Lâm trận huyền ảo, vô luận hắn đi như thế nào, liền là không trốn thoát được. Đi đi, hắn đột nhiên thấy trước mặt nhiều hơn một tòa viện. Trong sân, một cái thanh niên mặc áo trắng chậm rãi đi tới ra tới. Hoàng Kim Mãng vừa nhìn thấy đối phương, lập tức dọa đến bàn đứng người dậy. Người kia không là người khác, chính là Dương Huệ. Có thể tại Kim Ô Thần Hỏa bên trong may mắn còn sống sót, cũng tính ngươi mệnh không có đến tuyệt lộ. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là dưới núi xem thủ sơn môn đi. Dương Huệ nhìn trước mắt Hoàng Kim đầy từ tốn nói, này Hoàng Kim Mãng dáng dấp cực kỳ đẹp đẽ, màu vàng kim trên thân thể có tinh mịn hoa văn, lân phiến dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, tăng thêm cái kia một thân có khả năng có thể so với 7-8 phẩm pháp sư yêu khí, vừa vặn có thể đem ra xem thủ sơn môn, làm cái thủ sơn yêu thú. Hoàng Kim Mãng nghe được yêu cầu này, trong lòng không muốn, trước đó đi theo Phục Long Sĩ thời điểm, đối phương có thể là ăn ngon uống sướng cùng bài hắn. Xuất liên tục thủ đô lâm thời ngồi chung một quốc kiệu. Hiện tại, Dương Huệ lại muốn hắn đến trông coi sơn môn, đây không phải một chút tạp dịch kiếm sống sao? Có thể vừa nghĩ tới Dương Huệ cái kia thâm bất khả chắc thủ đoạn, hắn lại không dám phản kháng, chỉ có thể gật một cái gián đầu, đúng, chủ nhân. Đêm, ánh trăng như nước, rắc vào Hoàng Tuyển Sơn bên trên, ban ngày phát sinh trận kia chiến đấu khốc liệt, bây giờ đã không thấy mảy may dấu vết. Có thể lúc này, trên đất có từng kia oán khí lan tràn ra. Một cánh tay đột nhiên phá đất mà lên, một cái áo choàng tán phát quỷ hồn theo trong đất chui ra, chính là Phục Long Sĩ. Trừ hắn ra, còn có dâu dài nam tử mấy cái pháp sư. Hoàng Tuyển Sơn chủ, ngươi cùng ta ở giữa còn không tính xong. Ta lại ngồi trở lại đến rồi. Phục Long Sĩ phát ra từng tiếng gian trá tiếng cười, tiếp lấy tay hắn bắt pháp quyết, thi triển quỷ thuật, huyền giáp vệ sĩ hiện thân. Một hồi quỷ khí dùng hắn làm trung tâm khuyết tán mà ra, chỉ thấy bốn phía oán khí ngưng kết, từng cái chết đi huyền giáp vệ sĩ quỷ hồn theo trong rừng cây trôi ra, mỗi trên người một người đều mang nồng đậm bá khí. Đây là một đầu quỷ hồn đại quân. Đây cũng là Phục Long Sĩ sau khi chết lấy được quỷ thuật, có thể khiến cho hắn đem chính mình trong phạm vi nhất định người đã chết quỷ hồn triệu hoán đi ra, cho mình sử dụng. Mặc dù số lượng có hạn, nhưng cũng là một loại cực kỳ cường đại quỷ thuật. Phục Long Sĩ nhìn về phía Hoàng Tuyền Sơn đỉnh, trong mắt dũng động màu xanh lá quỷ hỏa, toàn thân che kín oán khí, hắn mang theo quỷ hồn đại quân, liền muốn hướng Dương Huệ báo thù lúc, trong rừng cây truyền đến một hồi dị rào tiếng vang. Dương Huệ đúng là trực tiếp đi đến trước mặt bọn hắn, "Hả, các ngươi đảo là chính mình trước ra tới?" Hắn vốn nghĩ đến đem nơi này người đã chết quỷ hồn bắt giữ tiến vào âm phủ, không nghĩ tới Phục Long Sĩ trước một bước biến thành lệ quỷ, đồng thời đem huyền giáp vệ sĩ quỷ hồn tất cả đều kêu gọi ra. "Hoàng Tuyền Sơn chủ, ngươi đến rất đúng lúc, cho ta xé rách hắn." Phục Long sĩ hét lên một tiếng, nhường bầy quỷ hồn ra tay, trong lúc nhất thời, mấy trăm con quỷ hồn sắc mặt dữ tợn hướng phía Dương Hoè mạnh mà qua. Đã thấy trên người hắn đột nhiên có một hồi kim quang bùng nổ. Mà kim quang chói mắt, chiếu rọi chỗ, từng cái quỷ hồn phát ra thê lương kêu rên, trên người quỷ khí cấp tốc tăng dã. Phục Long sĩ biến sắc, "Này, đây là cái gì pháp thuật? Ngươi không phải nói chính mình là Long Hoa Sơn cách đời đệ tử sao? Làm sao liền kim quang thần chú cũng không nhận ra?" Dương Hoè cười nhạo nói, "Cái gì? Cái này là kim quang thần chú? Làm sao sẽ mạnh như vậy?" Phục Long sĩ là biết đạo kim quang thần chú, có thể theo hắn biết, kim quang thần chú chính là một loại hộ thân pháp chú, càng thiên hướng về phòng thủ. Có thể Dương Hoè vẹn vẹn phóng thích kim quang, bằng vào hào quang liền chiếu phá quỷ khói mù, trọng thương mấy trăm quỷ hồn. Loại sự tình này, hắn cũng không dám tưởng tượng, a xem ra ngươi này cái gì Long Hoa Sơn cách đời đệ tử cũng là biên, đại lương quốc sư, miệng đầy hoang ngôn a. Dương Hoè đưa tay ngưng tụ ra một đạo kim sắc kiếm quang chém ra. Phục Long sĩ tránh cũng không thể tránh, bị kiếm quang chém đi hơn phân nửa quỷ khí, hắn dọa đến quay người liền chạy, có thể lúc này, một đầu cứng cắp màu vàng kim cái đuôi vung đến, đưa hắn cho rút đi về. Nhìn kỹ, lại là Hoàng Kim Mãng ra tay rồi. Hoàng Kim Mãng, ngươi dám phản bội ta? Chim khôn biết chọn cây mà đầu, Phục Long sĩ, quái chính ngươi tài nghệ không bằng người, bại bởi chủ nhân, ta cũng chỉ phải khắc chọn minh chủ. Xuất sinh. Phục Long sĩ nghiến răng nghiến lợi, nhìn một chút từng bước tới gần Dương Hoè, cùng với cản đường Hoàng Kim Mãng, sắc mặt hắn liên tục biến hóa, cuối cùng hắn hướng Dương Hoè phóng đi. Mà Dương Hoè cũng không hoảng hốt, căn bản không có đem đối phương để vào mắt, ngay tại hắn dự định đánh ra một vệ kim quang thời điểm, chỉ thấy Phục Long sĩ tại phóng tới hắn quá trình bên trong, hai đầu gối quỳ xuống đất, hướng hắn trượt một khoảng cách về sau, đầu rạp xuống đất, lớn tiếng nói, cầu chủ nhân buông tha ta, ta nguyện làm châu làm ngựa, cung cấp chủ nhân khu xử. Chương 32, 10 quả hỏa linh châu, âm xoa lục kế thừa âm phụ ta không thể làm gì khác hơn là tái tạo luân hồi gió thổi cười 193-2658 chữ 2022. 11.2321, 18 nhìn xem đột nhiên quỷ gối trước người mình Phục Long sĩ, Dương Hoè một đạo kim quang này đánh không nổi nữa, có chút ngộng. Ngươi có thể là đại lương quốc sư ấy. Cứ như vậy kéo sao? Không chỉ có là Dương Hoè, dâu dài nam tử mấy cái pháp sư, còn có cái kia mấy trăm đoàn khí thâm trọng huyền giáp vệ cũng đều ngây ngẩn cả người. Quốc sư đều quăng đến nhanh như vậy, vậy bọn hắn hiện tại muốn làm gì? Còn phải hỏi. Rất nhiều quỷ hồn cùng một chỗ quỷ trên mặt đất, cầu chủ nhân thả chúng ta một ngựa. Dương Hoè khép cười một tiếng, hắn ban đầu cũng không có ý định giết những quỷ hồn này, chỉ gặp hắn đưa tay có một đạo hắc quang đánh ra, hóa thành từng đầu màu đen dây thừng, chính là câu quỷ thuật. Phục Long sĩ chỉ cảm thấy bị dây thừng một bộ, nửa điểm quỷ khí đều không thi triển ra được. Tinh Nguyệt, An Dương, đem bọn hắn đều mang đến âm phủ đi, nhường Lâm Vi Vi giám sát tốt bọn hắn, đừng để bọn hắn lười biếng. Lý Tinh Nguyệt, An Dương theo Dương Hoè sau lưng đi ra, lôi kéo Phục Long sĩ đám người hướng âm phủ lối đi đi đến, mà Phục Long sĩ nghe được âm phủ nhị chữ về sau, có chút ngộng, không có làm rõ ràng là tình huống như thế nào, nhưng không có người giải thích cho hắn. Bất quá khi hắn thông qua lối đi, đi vào âm phủ, thấy những cái kia tại hoàng tuyển bên trong làm được khí thế ngất trời các quỷ hồn lúc, hắn lâm vào trước nay chưa có trong khiếp sợ. Lại từ mặt khác quỷ hồn khẩu bên trong biết được, tất cả những thứ này đều là Dương Hoè cách làm lúc, hắn càng là rung động. Ông trời ơi, ta đến tột cùng là tại cùng nhân vật gì chiến đấu? Âm gian chi chủ a, chẳng trách mình sẽ thua đến thảm như vậy. Ken chúc mừng ký chủ hoàn thành khơi thông hoàng tuyển giai đoạn thứ 3 nhiệm vụ, nhiệm vụ ban thưởng kết toán bên trong chúc mừng ký chủ thu hoạch được hỏa linh châu 10 khỏa khơi thông hoàng tuyển nhiệm vụ tiến vào giai đoạn thứ 4, bắt lấy quỷ hồn số lượng vì 10.003, 10.000 đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ Dương Hoè đột nhiên thu vào hệ thống nhắc nhở, nguyên lai là âm phủ quỷ hồn số lượng đã đạt đến 1 vạn, mà khi hắn nghe được hệ thống ban thưởng lúc, có chút ngoài ý. Muốn 10 khỏa hỏa linh châu. Người khác liều sống liều chết, thậm chí liền đại lương quốc sư đều tự mình ra tay tranh đoạt hỏa linh châu, ngươi thế mà một hơi cho ta 10 khỏa. Dương Hoè khẽ miệng nhịn không được hơi hơi dương lên, rất tốt, rất mạnh mẽ, ta hết sức ưa thích. Hắn buổi tối hôm nay ngủ được rất đẹp. Sáng ngày thứ hai, hắn tâm niệm vừa động, đế tính kiếm ra khỏi vỏ rơi trong tay, hắn hướng phía hư không một bổ, trước mặt trực tiếp xuất hiện một cái vòng xoáy màu đen. Chính là thông vũ chi thuật mở ra tới âm phủ lối đi. Hắn nghĩ đến chính mình hoàn thành khơi thông hoàng tuyển giai đoạn thứ 3 ban thưởng, ngoại trừ hệ thống bên ngoài, này hoàng tuyển có thể hay không cho mình một chút ban thưởng đâu. Tiến vào âm phủ, đi vào hoàng tuyển, đập vào mắt thấy, hơn vạn quỷ hồn đang khí thế ngất trời tại thanh lý đường sông, Lâm Vi Vi, lão đạo sĩ ở một bên giám sát, chỉ bất quá chỉ bằng hai người bọn họ muốn giám sát này hơn bạn quỷ hồn vẫn còn có chút khó khăn. Dương Hoè liền phát hiện quỷ hồn bên trong có một ít thừa dịp hai người không chú ý đang sờ cá, xem ra lại muốn tìm một chút tin được quỷ hồn giám sát. Mặt khác, theo hoàng tuyển dần dần lớn mạnh, âm phủ ảnh hưởng phạm vi cũng sẽ mở rộng, về sau tới hoàng tuyển sơn đưa tin quỷ hồn sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Chỉ bằng An Dương, Lý Tinh Nguyệt hai người tuần sơn chỉ sợ khó tránh khỏi có chút sơ hở, tuần sơn quỷ số lượng cũng muốn tăng nhiều, còn có khôi phục âm phủ, chỉ bằng vào quỷ hồn tự chủ đến đưa tin cũng không đủ, muốn hay không tổ chức một đầu đội ngũ chủ động ra đi bắt quỷ hồn. Dương Hoè trong lòng thoáng qua từng cái suy nghĩ. Hắn tại hoàng tuyển bên cạnh chờ đợi một hồi, nhưng không có gặp được cái gì dị thường, hoàng tuyển cái kia lớn mạnh một chút nước sông chảy xuôi không ngừng, không có cho hắn ban thưởng gì. Xem ra đằng trước hai lần là một loại nào đó ngoài ý muốn. Vẫn là nói, hắn kích khởi cái gì cơ chế, hoàng tuyển mới có thể cho hắn ban thưởng. Dương Hoè tự hỏi, liền muốn rời khỏi. Nhưng lúc này, cách đó không xa truyền đến một tiếng thét kinh hãi âm thanh, chỉ thấy mấy cái đang ở thanh lý bùn cắt quỷ hồn, giống như là phát hiện cái gì, đại gia mau đến xem a. Bầy quỷ hồn to mò đi tới, chỉ thấy tại bùn cắt bên trong có một đạo kim sắc hào quang, bên trong tựa hồ có sự vật nào đó tồn tại. Có quỷ hồn đưa tay muốn đi đụng vào, nhưng lại bị đánh bay ra ngoài. Dương Huệ cũng tò mò đi lên xem xét, hỏi, chuyện gì xảy ra? Hồi sơn chủ, chúng ta vừa rồi tại thanh lý nơi này bùn cắt thời điểm đào được thứ này, nhưng chúng ta đều không có cách nào đụng vào. Một cái quỷ hồn tiến lên định nói. Nhìn kỹ, lại là đêm qua mới vừa gia nhập âm phủ phục long sĩ. Ta đến xem. Dương Huệ không để ý đến định nọ phục long sĩ, tới gần cái kia kim sắc chùm sáng, đưa tay đụng vào nháy mắt, đã thấy chùm sáng phá thoái, một bản cổ xưa cổ thư rơi ở trong tay của hắn. Cổ thư bên trên viết ba chữ: Âm Xoa Lục. Mà tại cầm tới Âm Xoa Lục trong nháy mắt, liên quan tới vật này tin tức liền tự động xông lên trong óc. Âm Xoa Lục, cổ lao âm phủ dùng tới ghi chép âm xoa tin tức pháp bảo. Lên Âm Xoa Lục quỷ hồn, liền có thể trở thành âm phủ âm xoa, vì âm phủ làm việc, hồn linh cùng Âm Xoa Lục khóa lại, Âm Xoa Lục bất diệt, hồn linh bất diệt. Mà trưởng không Âm Xoa Lục người, cũng đồng đẳng với nắm giữ rất nhiều âm xoa tồn vong. Đây là một kiện đồ tốt. Dương Huệ hai mắt tỏa sáng. Có vật này, hắn có khả năng lựa chọn một nhóm quỷ hồn, đem bọn hắn bồi dưỡng thành vì chính mình làm việc âm xoa. Mà lên Âm Xoa Lục quỷ hồn, hồn phi phách tán hay không tất cả chính mình một ý niệm, độ trung thành tuyệt đối có cam đoan. Ha ha, xem ra này Hoàng Tuyển không phải là không có ban thưởng, mà là này Hoàng Tuyển bên trong không biết vùi lấp nhiều ít âm phủ đi qua, cần chính mình từng cái đi đào móc. Đả quỷ tiên như thế, thơ u chi thuật như thế, này Âm Xoa Lục cũng là như thế. Dương Huệ tầm mắt sốt ruột nhìn xem Hoàng Tuyển bùn cát, này đến dưới, không biết cất giấu nhiều ít bảo vật đây. Hắn nhường bầy quỷ hồn tiếp tục đào móc, nếu phát hiện vật tương tự, lập tức thông báo chính mình. Lập tức hắn nhìn thoáng qua Phục Long Sĩ, thản nhiên nói, này Âm Xoa Lục là ngươi phát hiện. Đúng. Làm tốt lắm, đã như vậy, ta tại Âm Xoa Lục cho ngươi lưu một cái danh ngạch, ngươi trước biểu hiện tốt một chút, tương lai ta lại để cho ngươi tấn thăng. Đúng, chủ nhân. Phục Long Sĩ hai mắt tỏa sáng. Mặc dù tại đây Hoàng Tuyển khơi thông đường sông, thanh lý bùn cát cũng có thể cậu thả sống sót, nhưng ai không muốn leo lên trên đâu. Dù cho biến thành quỷ, hắn cũng muốn trở thành một quỷ phía dưới, vạn quỷ phía trên. A Dương Huệ mỉm cười, nhìn về phía bảy quỷ, lớn tiếng nói, chỗ có quỷ hồn đều mở dạng, chỉ muốn các ngươi cố gắng làm, tương lai luôn có các ngươi tấn cấp Âm Xoa một ngày, thậm chí không ngừng. Hắn cho bảy quỷ hồn vẽ lên một cái bánh, nhường bảy quỷ có hy vọng, dạng này bọn hắn làm việc tới mới ra sức hơn, mà bảo đảm sẽ không có người mò cá. Dương Huệ tìm được Lâm Vi Vi, lão đạo sĩ, để bọn hắn định hạ một cái số lượng, mỗi cái quỷ hồn mỗi ngày nhất định phải thanh lý nhiều ít bùn cát, cũng từng cái ghi chép dâng lên. Người nào chăm chỉ, người nào lười biếng, liền vừa xem hiểu ngay. Bất quá Lâm Vi Vi, lão đạo sĩ hai người muốn xen vào lý lớn như vậy một đội ngũ hoàn toàn chính xác có chút khó khăn, cho nên hắn lại tìm mấy cái quỷ hồn đến giúp đỡ. Tỷ như hắn trước hết nhất bắt vào âm phủ cái kia ngạ tử quỷ cũng ở trong đó. Này nhưng làm đối phương cho xúc động hỏng. Phải biết, hắn sớm nhất tiến vào âm phủ, sau này tại Lâm Vi Vi giám sát hạ làm việc, không dám lười biếng. Bây giờ, cuối cùng là đẩy ra mây mù thấy trời xanh, cuối cùng tấn cấp thành giám sát. Đáng tiếc quỷ hồn không có nước mắt, không phải hắn nhất định sẽ kích động đến khóc lớn một trận. An bài tốt âm phủ sau đó, Dương Huệ ra tới lúc đã là mặt trời lên cao, mà Nhiếp Nhiếp cũng đang bận việc lấy cơm trưa. Dương Huệ nhìn thoáng qua buổi trưa món ăn: thịt kho tàu, xào rau tâm, chua cay sợi khoai tây. Rất tốt. Hắn rút sạch giúp Nhiếp Nhiếp đi nắm hàng rào bên trong gà cho ăn. Từ khi có Nhiếp Nhiếp, lại là nuôi gà, lại là trồng rau, nghe nàng nói, gần nhất còn muốn nhường Dương Huệ mua mấy con heo con trở về nuôi. Bây giờ đang ở Hoàng Tuyền Sơn, Dương Huệ dựa vào Nhiếp Nhiếp, cơ bản có thể tự cấp tự túc. Mà đang đút gà thời điểm, hắn cũng tại luyện hóa mới từ Hoàng Tuyền ở bên trong lấy được Âm Xoa Lục. Nhưng phàm pháp bảo, đại đô có cấm chế, cần luyện hóa. Bất quá pháp lực càng cao, luyện hóa càng nhanh. Tăng thêm Dương Huệ trên thân có lẽ có bộ phận âm phủ quyền năng duyên cớ, hắn luyện hóa âm phủ ghi chép tốc độ phá lệ nhanh, Nhiếp Nhiếp vừa làm tốt cơm trưa, hắn liền luyện hóa không sai biệt lắm. Ăn cơm chưa xong, Lý Tinh Nguyệt, An Dương cũng vừa tốt tuần sơn trở về, Dương Huệ nói với bọn họ một thoáng Âm Xoa Lục sự tình, nghĩ để bọn hắn trở thành âm xoa. Mặc dù trở thành âm xoa, sinh tử tại Dương Huệ một ý niệm, có thể lên âm xoa lục bất diệt, hồn linh liền bất diệt, đối với Lý Tinh Nguyệt hai người mà nói, cũng là một tầng bảo đảm. Hai người không có quá nhiều lưỡng lự, cũng không thèm để ý sinh tử bị Dương Huệ trưởng khống, trực tiếp liền đáp ứng. Dương Huệ lấy ra Âm Xoa Lục, tâm niệm vừa động, Âm Xoa Lục phiêu phủ ở trước mặt hai người, mà Lý Tinh Nguyệt, An Dương tâm niệm vừa động, dùng chỉ làm bút, ở phía trên viết xuống tên của mình. Trong nháy mắt, từ nơi sâu xa, một cỗ thần kỳ lực lượng rơi vào trên thân hai người, linh hồn của bọn hắn thân thể càng thêm ngưng tụ, quỷ khí cũng tăng lên một chút. Thấy Dương Huệ thu hồi Âm Xoa Lục, hai người liếc nhau, dạng này liền tốt. Ừm, dạng này liền tốt. Âm Xoa. Chậc chậc, hai chúng ta có tính không cái thế giới này đệ nhất đệ nhị cái Âm Xoa. Lý Tinh Nguyệt đột nhiên thầm nghĩ. Dương Huệ nghĩ đến âm phủ một lần nữa hiện thế không lâu, dị vãng trật tự sớm đã không còn, liền gật gật đầu, tính. Chương 33, Lý Tinh Nguyệt rời núi tại giao phó An Dương, Lý Tinh Nguyệt Âm Xoa chức trách về sau, Dương Huệ lại tìm một chút quỷ hồn, đem bọn hắn biến thành Âm Xoa, tham gia tuần sơn, tiếp dẫn vong hồn công tác. Đương nhiên, này chút vong hồn thực lực là phải có, khi còn sống phần lớn là pháp sư, sau này lại tu hành huyền âm chân kinh, thực lực đương nhiên sẽ không kém đi đâu. Đi qua một tháng công tác, Hoàng Tuyền Sơn Âm Xoa đội ngũ đã đơn giản quy mô. Mà Dương Huệ trong khoảng thời gian này cũng không có nhàn rỗi, hệ thống ban thưởng 10 quả Hỏa Linh Châu đã bị hắn từng cái luyện hóa, trong cơ thể hỏa hành khí không biết tráng to được bao nhiêu. Trừ ngoài ra, pháp lực cũng có bước tiến dài. 10 quả Hỏa Linh Châu, một quả Hỏa Linh Châu ngoại trừ có khả năng lớn mạnh hỏa hành khí bên ngoài, ít nhất còn có thể tăng lên 20 năm pháp lực. 10 quả Hỏa Linh Châu, cái kia chính là ít nhất 200 năm pháp lực. Cái này khiến Dương Huệ pháp lực trọn vẹn tăng lên gấp đôi, bây giờ đã có 400 lớn mấy chục năm pháp lực tại thân, đổi thành giáp, bốn bỏ năm lên cái kia chính là 8 cái giáp pháp lực. Đương nhiên, pháp lực tăng lên trên diện rộng cũng làm cho hắn gặp một điểm phiền toái. Pháp lực quá cao, điều khiển cũng thì càng khó, trong khoảng thời gian này, hắn một mực tại miêu tả phụ lục, tới học tập điều khiển pháp lực, không phải về sau rất khó khống chế pháp thuật lực đạo. Một ngày này, Dương Huệ vừa mới miêu tả xong một tấm bùa chú, mà Lý Tinh Nguyệt tiến vào tới tìm hắn hồi báo công tác. Sơn chủ, gần nhất tới Hoàng Tuyển Sơn đưa tin vong hồn số lượng tăng nhiều hơn không ít, ở trong đó còn có 10 cái pháp sư, nghe bọn hắn nói, là Thiên Nam quận bên kia xảy ra chuyện. Thiên Nam quận? Khoảng cách Hoàng Tuyển Sơn có 200 dặm xa đi. Đúng thế. Dương Huệ ánh mắt lộ ra một vẻ dị sắc, xem ra âm phủ ảnh hưởng phạm vi tiến một bước làm lớn ra, liền 200 dặm bên ngoài Thiên Nam quận đều có vong hồn đến đưa tin. May mắn hắn được âm xoa lục, lớn mạnh Tuần Sơn quỷ đội ngũ, không phải bằng Lý Tinh Nguyệt, An Dương hai người có thể bận không qua nổi. Thiên Nam quận đã xảy ra chuyện gì? Dương Huệ tiếp tục vấn đạo, bình thường là gặp cái gì thiên tai, chiến tranh, ôn dịch loại hình sự tình, không phải không có đại quy mô vong hồn tràn vào Hoàng Tuyển Sơn. Nghe nói Thiên Nam quận bên kia xuất hiện một đầu thực lực mạnh mẽ quỷ quái, chỗ đến, trời băng đất tuyết, tạo thành không ít người thương vong, có thật nhiều pháp sư đi hàng phục, nhưng đều không làm nên chuyện gì, ngược lại vô ích nộp mạng, Thiên Nam quận quận trưởng đã rơi xuống treo giải thưởng, ai có thể giết chết cái kia quỷ quái, liền có thể đạt được hoàng kim và lượng. Lý Tinh Nguyệt chậm rãi nói ra. "Hả? Thực lực mạnh mẽ quỷ quái? Mạnh bao nhiêu đâu?" Nghe một cái pháp sư nói, đó là một đầu huyết sát, hơn nữa còn là một đầu dung hợp rất nhiều vong hồn đoán nghiệm huyết sát. Huyết sát so lệ quỷ càng bên trên một cái cấp độ tồn tại, thực lực có thể so với pháp sư bên trong cựu phẩm thậm chí thập phẩm. Dương Huệ tới một chút hứng thú, có lẽ ta hẳn là đi xem một chút. Ta cũng nghĩ như vậy, như thật sự là một đầu huyết sát gây chuyện, phạm vi ngàn dặm, trừ phi sư tôn ta Vọng Nguyệt Sơn chủ, hay hoặc là Phổ Đà Sơn không đại sư ra tay, bằng không cũng chỉ có sơn chủ ngươi có biện pháp đối phó. Lý Tinh Nguyệt nói ra. "Ừm." Dương Huệ gật gật đầu, đối với Lý Tinh Nguyệt trong miệng Vọng Nguyệt Sơn chủ, không đại sư cũng có một chút hứng thú, nhưng cũng không dự định tiến đến bái phỏng. Hắn nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, mặt trời rực rỡ giữa trời, đã là mặt trời lên cao, nhiếp nhiếp hẳn là nấu xong cơm, ăn cơm trước đi. Hắn duỗi lưng một cái, sau đó nhìn thoáng qua còn chưa rời đi Lý Tinh Nguyệt, có chút tò mò, còn có chuyện gì sao? Lý Tinh Nguyệt muốn nói lại thôi, nhưng vẫn là nói, sơn chủ, ta ngược lại tính rời núi một chuyến. Cho đến tận hôm nay, còn không có một cái nào quỷ hồn tại tiến vào Hoàng Tuyển Sơn về sau, còn có thể đi ra, bởi vì âm phủ sự tình, quá mức không thể tưởng tượng, quá là quan trọng, không thể tùy tiện tuyên dương ra ngoài. Mà Hóa Lâm trận, cũng là vì này mà tồn tại, không cho bất luận cái gì quỷ hồn rời đi. Lý Tinh Nguyệt biết điểm này, cho nên khi nàng nghĩ đưa ra lúc rời đi, mới sẽ có vẻ muốn nói lại thôi. Sơn chủ, ta muốn về Vọng Nguyệt Sơn, gặp một lần sư tôn ta, sư tỷ, làm cho các nàng biết ta đã chết. Lý Tinh Nguyệt nói ra. Vậy ngươi nghĩ kỹ giải thích thế nào mình bây giờ tình huống sao? Ừm, ta nghĩ nói với các nàng, sơn chủ ngươi có quỷ tu chi pháp, có thể nhường quỷ hồn không cần hấp thụ người sống tinh khí liền có thể tồn tại ở thế gian, nhưng quỷ tu chi pháp chính là Hoàng Tuyển Sơn bí mật bất truyền, ta vì tiếp tục tồn tại hạ đi, liền gia nhập Hoàng Tuyển Sơn. Lý Tinh Nguyệt đã sớm nghĩ kỹ giải thích thế nào. Ừm, đã ngươi nghĩ kỹ giải thích thế nào, ta đây cũng không phải không thông tình đạt lý người, ngươi liền đi sớm về sớm đi, bất quá ngươi phải nhớ kỹ, âm phụ sự tình không thể lộ ra. Dương Huệ cũng không có cản trở. Có âm xoa lục nơi tay, hắn có khả năng cảm ứng được Lý Tinh Nguyệt tình huống, đối phương nếu muốn lộ ra âm phụ sự tình, mặc dù cách xa nhau ngàn dặm, hắn cũng có thể đem đối phương nhất niệm diệt sát. Đương nhiên, càng quan trọng hơn là, hắn tin tưởng đối phương sẽ không như thế làm, đi qua trong khoảng thời gian này ở chung, điểm này tín nhiệm vẫn phải có. Đa tạ sơn chủ. Lý Tinh Nguyệt cảm kích nói, lần này đi Vọng Nguyệt Sơn, ngàn dặm xa xôi, ta chỗ này có mấy chương chính mình vẽ thần hành phụ, ngươi cầm lấy đi dùng đi. Dương Huệ theo trên bàn cái kia một sấp phụ lục bên trong rút ra mấy chương cho Lý Tinh Nguyệt. Tiếp theo, hắn lại đem như thế nào rời đi Hóa Lâm trận con đường cáo chi cho đối phương, hắn không sợ Lý Tinh Nguyệt sẽ đem con đường báo cho người khác. Bởi vì đường này đường, hắn là có thể tùy thời cải biến. Toàn bộ Hóa Lâm trận, dựa vào pháp lực của hắn mà tồn tại, hắn pháp lực khế động, cũng có thể cải biến Hóa Lâm trận tiến vào ra đường đi. Lý Tinh Nguyệt sau khi đi, Dương Huệ cũng ra gian phòng. Nhìn quỷ khí tràn ngập Hoàng Tuyển Sơn, Dương Huệ vuốt vuốt mi tâm, này mỗi ngày tới Hoàng Tuyển Sơn đưa tin quỷ hồn càng ngày càng nhiều, xem ra ta cũng nên khuyết đại Lâm trận phạm vi. Cái này không khó, hắn hiện tại pháp lực so vừa mới bắt đầu thi triển Hóa Lâm trận thời điểm nhiều hơn rất nhiều. Chí ít có thể dùng đem trận pháp phạm vi đang khuyết đại gấp 3. Chẳng qua là Hoàng Tuyển Sơn bên ngoài mấy cái kia thôn trấn lại là cái vấn đề không nhỏ, cũng không thể nắm mấy cái kia thôn trấn cũng cùng nhau đặt vào Hóa Lâm trận bên trong đi. Dương Huệ tự hỏi, đã đi tới đại sảnh, còn chưa đi vào, liền đã ngửi được nồng đậm mùi cơm chín. Nhiếp Nhiếp vừa vặn đã đem chén của hắn đũa chuẩn bị tốt. Dương Huệ không nghĩ nhiều nữa, trước cả cơm. Một bên khác, Lý Tinh Nguyệt dựa theo Dương Huệ chỉ thị ra Hoàng Tuyển Sơn, tìm tới Vọng Nguyệt Sơn phương hướng về sau, lấy ra Dương Huệ cho thần hành phù thiếp ở trên người. Quỷ khí rót vào trong đó. Phù lục bị kích phát trong nháy mắt, Lý Tinh Nguyệt cất bước ra, bèo một cái, thân thể của nàng phảng phất một trận gió trong nháy mắt lướt đi 5-60 mét khoảng cách, trong nháy mắt phát ra một tiếng thét kinh hãi. "Ta đi." Lý Tinh Nguyệt vội vàng dừng lại, nhìn xem dưới chân phù lục, trong mắt mang theo một tia chấn kinh, này phù lục hiệu quả cũng quá tốt rồi đi. Bình thường thần hành phù cũng là một bước 6-7 mét. Có thể nàng này 5-60 mét, hiệu quả không sai biệt lắm là bình thường thần hành phù gấp 10 lần a. Nàng ánh mắt lộ ra một vẻ hưng phấn, lại lần nữa lướt đi, thân ảnh phiêu hốt, giống như theo gió mà lên, hai bên cảnh vật đang nhanh chóng rút lui. Mấy hơi thở, nàng liền đuổi đến gần một dặm đường. Theo chiếu tốc độ như vậy, nàng nhiều nhất nửa ngày thời gian liền có thể chạy tới Vọng Nguyệt Sơn a. Nửa ngày đi nghìn dặm. Đây mới thật sự là thần hành a. Ha ha ha, thật sự là quá sung sướng đi. Dừng núi ở giữa, một đầu quỷ như thoát cương ngựa hoàng, cấp tốc chạy như điên, thần hành ngàn dặm, thoải mái đến cực điểm. Mà Dương Huệ cũng không biết mình thần hành phù tốt bao nhiêu hiệu quả, cũng không rõ ràng, đùa chú của chính mình một đạo bên trên còn có ngoài ý liệu thiên phú. Tại Lý Tinh Nguyệt sau khi đi, hắn tìm đến An Dương, làm cho đối phương nhiều chia sẻ một ít công việc. An Dương mặt ngoài ứng hảo, nội tâm lại là khóc không ra nước mắt. Ban đầu coi là này nhiều người tốt bỏ cá, không nghĩ tới, này Lý Tinh Nguyệt thế mà chạy, lần này hắn không những sợ không được cá, khả năng vẫn phải tăng giờ làm việc. Lý Tinh Nguyệt, chờ ngươi trở về, định muốn ngươi để mặt. Ngày thứ hai, Hoàng Tuyền Sơn chân núi bên ngoài, đoàn người dơ lên mấy ngụm dương lớn đi vào. Mà trong đó cầm đầu, chính là một cái đầu mang ngọc quan, thân mang cẩm bảo nam tử trung niên, đối phương một thân phong trần, nhìn thoáng qua trước mặt xanh um tươi tốt Hoàng Tuyền Sơn, ánh mắt lộ ra ngưng trọng, nơi này chính là Tống Táng Quốc sư Hoàng Tuyền Sơn, hy vọng cái kia Hoàng Tuyền Sơn chủ có khả năng thay ta Thiên Nam quận hiệu lần này nguy nan. Chương 34, Bạch Lễ tới chơi há, lại có người xuống tới. Hoàng Tuyền Sơn bên trên, ngồi dưới tảng cây Dương Huệ bỗng nhiên phát giác được dưới núi có người tới thăm. Mà lại người cầm đầu, quần áo hoa lệ, khí chất không tầm thường, sau lưng mấy cái người hầu bộ dáng người dơ lên mấy ngụm dương lớn, bên trong tựa hồ chứa một chút vàng bạc châu báu loại hình đồ vật. Ngoài ra, thậm chí còn có một số đối pháp sư tu hành cũng có trợ giúp thuốc bổ, như nhân sâm, hà thủ ô loại hình. Thân phận của người đến, chỉ sợ không thấp. Mặc dù không có sóng pháp lực, nhưng ở trong phàm nhân cũng xem như đại phú đại quý. Mang theo nhiều như vậy đồ tốt tới cửa, vậy liền gặp được thấy một lần đi. Dương Hoại thầm nghĩ, Bạch Lễ chính là Thiên Nam quận quận trưởng, chỉ bất quá trong khoảng thời gian này, Thiên Nam quận quả thực không dễ chịu, ra một đầu họa thế quỷ quái, khắp nơi giết hại sinh linh, hắn thỉnh rất nhiều pháp sư trước đi đối phó đều không có bất kỳ cái gì dùng, dần dần, không có mấy cái pháp sư dám ra tay. Không khác, cái kia quỷ quái thực lực quá mạnh, căn bản không phải bình thường pháp sư có thể đối phó được. Ngay tại Thiên Nam quận quận trưởng lo lắng thời điểm, hắn thu vào báo cáo của thủ hạ, nói là đoạn thời gian trước, quốc sư đích thân tới Hoàng Tuyền Sơn, cuối cùng liền không còn có ra tới. Nghe người ta nói, quốc sư tại đây bên trong cùng Hoàng Tuyền Sơn trận đấu chính pháp, cuối cùng thất bại chết rồi. Điều này thực khiến cho hắn thấy chấn kinh, đường đường đại lương quốc sư thế mà chết tại Hoàng Tuyền Sơn, vậy cái này sơn chủ lại là bực nào nhân vật thần tiên a, nếu là hắn ra tay, có lẽ có thể giải quyết đầu kia quỷ quái. Đây cũng là hắn hôm nay chuẩn bị hậu lễ, hôn vào Hoàng Tuyền Sơn bái phòng nguyên nhân. Bất quá một bước vào Hoàng Tuyền Sơn, hắn liền lạc đường, mang theo mấy tên thủ hạ trong núi quanh đi của lại, tại chỗ quay tròn, đoạn đường này còn chứng kiến một chút quỷ hồn, doa đến bọn hắn vẻ mặt trắng bệch. Quân trưởng, nay Hoàng Tuyền Sơn thật sự là quá tà môn, có muốn không chúng ta vẫn là trở về đi. Một cái người hầu kinh hồn táng đảm nói ra. Bạch Lễ cũng có chút nửa đường bỏ cuộc, nhưng nghĩ đến Thiên Nam quận cái kia ngàn vạn bách tính, hắn cắn răng, không được, như thế đi, Thiên Nam quận liền xong rồi. Mà lại, nếu là tại dạng này phát triển tiếp, Thiên Nam quận chết quá nhiều người, đại lương triều đình trách tội xuống, hắn cái này quận trưởng cũng tuyệt đối không có kết quả gì tốt. Quận trưởng, nay Hoàng Tuyền Sơn chủ cũng không nhất định có thể chế phục cái kia quỷ bài à, mà lại cái này người giết quốc sư, cùng triều đình đối nghịch, chỉ sợ cũng không phải người tốt lành gì à. Tôi tớ kia nói ra, mặc kệ là người tốt hay là người xấu, chỉ cần có thể giúp ta chế phục cái kia quỷ quái, giữ được bách tính, hắn muốn ta làm cái gì, ta đều nhận. Bạch Lễ nói ra, hắn nhìn xem bốn phía xanh um tươi tốt cây cối, này Hoàng Tuyền Sơn chủ rất có thể là đang khảo nghiệm chúng ta, tiếp tục đi, hôm nay nhất định muốn gặp đến hắn. Mấy người tiếp tục tại trong rừng cây đi. Đột nhiên, tại trước mặt bọn hắn cây cối đúng là hướng phía hai phía tối lui, xuất hiện một con đường. Bạch Lễ hai mắt tỏa sáng, này hẳn là Hoàng Tuyền Sơn chủ tại chỉ dẫn chúng ta. Đi, đi theo con đường này đi. Hắn dẫn người theo cây cối tách ra hình thành đạo đường đi tới, mà tại bọn hắn đi qua đường về sau, những cái kia tách ra cây lại lần nữa khép kín, phong đường lui của bọn hắn. Mấy cái nô bộc có chút sợ hãi, nhưng Bạch Lễ lại kiên trì đi về phía trước. Chỉ chốc lát, Bạch Lễ mấy người xuyên qua rừng cây, đi tới một tòa viện trước cửa. Trước cửa, một cái nhìn qua 7-8 tuổi tiểu nữ hài đang ở cho gà ăn, thấy Bạch Lễ mấy người tới về sau, hiển nhiên là bị giật nảy mình, không biết làm sao có người sống tiến đến, vội vàng bay vào trong sân. Sơn chủ, có người tới. Tung bay bay vào. Một nô bộc dọa đến hai chân run lập cập. Bạch Lễ mặc dù kinh ngạc, nhưng vẫn tính trấn tĩnh, đứng ở ngoài cửa cao giọng nói ra, tại Hạ Thiên Nam quận quận trưởng Bạch Lễ, đến đây bái kiến Hoàng Tuyền Sơn chủ, có việc muốn nhờ. Chuyện gì? Một cái thanh âm bình tĩnh theo trong sân truyền tới. Thanh âm này, nghe làm sao có chút tuổi trẻ. Quận trưởng sửng sốt một chút, ban đầu hắn coi là có thể đánh bại quốc sư Hoàng Tuyền Sơn chủ, hẳn là một cái lão giả mới đúng. Có thể thanh âm này nghe, đối phương tựa hồ mới mười mấy dáng vẻ chừng 20. Có lẽ là Sơn chủ tọa hạ đồng tử đi. Bạch Lễ âm thầm nghĩ tới, tiếp tục nói, Thiên Nam quận bên trong gần nhất ra một đầu quỷ quái, chỗ đến, nương theo lấy phong tuyết nghiêm hẳn, bây giờ đã hại chết trên bạn người, tại hạ thật sự là không có cách nào, cố chuẩn bị một chút lễ mọn, còn mời Hoàng Tuyền Sơn chủ năng đủ rời núi, vì danh trừ hại. Ken kích khởi nhiệm vụ, trong gió tuyết huyết sát nhiệm vụ nội dung, Thiên Nam quận gặp mấy chục năm khó gặp một lần tuyết hai, khiến đến hàng vạn mà tính bình dân tại đói khổ lạnh lẽo bên trong chết đi, oán khí của bọn họ không tiêu tan, dung hợp tạo thành một đầu họa thế huyết sát chỗ đến, phong tuyết nghiêm hẳn lấy tính mạng người ta, Thiên Nam quận thủ đến đây xin giúp đỡ, thỉnh ký chủ ra tay. Tiêu diệt huyết sắt Dương Huệ nhìn thoáng qua bất luận cái gì nội dung, lập tức duỗi lưng một cái, vậy liền đi một chuyến đi. Hắn lúc đầu cũng nghĩ đi gặp một lần này huyết sắt, bây giờ có nhiệm vụ tới cửa, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Mặt khác, hắn trợ giúp Bạch Lễ, cũng có tính toán của mình. Dương Hoài đứng dậy, dặn dò Nhiếp Nhiếp vài câu, lập tức liền đi ra sân nhỏ. Thấy hắn, có chút thấp thỏm Bạch Lễ liền vội vàng tiến lên chắp tay nói, vị tiểu huynh đệ này, không biết Hoàng Tuyển Sơn chủ đã đồng ý sao? Ừm, hắn đã đáp ứng. Dương Hoài gật gật đầu. Quá tốt rồi. Bạch Lễ vẻ mặt mừng rỡ, lập tức hướng trong sân nhìn lại, hỏi, cái kia không biết Hoàng Tuyển Sơn chủ bây giờ đang ở nơi nào? Khi nào nhích người đi tới a? Ta chính là Hoàng Tuyển Sơn chủ. Cái gì? Bạch Lễ sửng sốt một chút, nhìn xem Dương Hoài, trong lòng giật mình, Hoàng Tuyển Sơn chủ, thế mà thật chính là còn trẻ như vậy một người. Phía sau hắn mấy cái nô bộc hai mặt nhìn nhau, cũng có chút hoài nghi. Chính là người trẻ tuổi này giết quốc sư. Cái này sao có thể sao? Bạch Lễ trước hết nhất lấy lại tinh thần, đội vàng chắp tay hành lễ, xin thứ cho tại hạ có mắt không trâu, đắc tội, tại hạ gặp qua sơn chủ. Không sao, đi thôi. Dương Huệ cũng không để ý đến, tiện tay vung ra mấy trương thần hành phù kề sát ở mấy người dưới chân. Pháp lực khẽ động. Mọi người chỉ cảm thấy hai chân không bị khống chế chuyển động, thân thể cùng bay một dạng, veo một cái liền lướt ra ngoài xa mấy chục mét. Bạch Lễ kinh hô một tiếng, núi, sơn chủ. Không cần sợ hãi, ngươi ở phía trước vừa đeo đường chính là. Dương Huệ từ tốn nói. Bạch Lễ cũng dần dần bình tĩnh lại, tại thần hành phù tác dụng dưới, một cái chớp mắt 70-80 mét, hướng phía Thiên Nam quận phương hướng lao đi. Bên ngoài viện, Nhiếp Nhiếp nhìn xem đi xa Dương Huệ mấy người, đi ra, nhìn lại một chút trên mặt đất mấy ngụm dương lớn, tò mò đi tới, mở ra một cái dương, bên trong đổ đầy đủ loại vàng bạc châu báu. Nhiếp Nhiếp lúc này tò mò loay hoay lên, còn cầm mấy cái cây châm cắm trên đầu, đối trong đầm nước hình chiếu cười hì hì. Tại thần hành phù tác dụng dưới, Bạch Lễ mấy người thể nghiệm một thanh phi nhân cảm giác. Vừa xài bước ra chính là 50-60 mét, như bằng hương ngự phòng, rong ruổi trong núi. Bạch Lễ mấy người theo Thiên Nam quận chạy tới Hoàng Tuyển Sơn, bỏ ra 2 ngày 2 đêm công phu, nhưng hôm nay theo Hoàng Tuyển Sơn trở về, lại chỉ dùng chưa tới 1 canh giờ thời gian. Đợi cho Thiên Nam quận quận trưởng phủ về sau, Bạch Lễ mấy người ngừng lại, mấy người bởi vì lần thứ nhất sử dụng thần hành phù duyên cớ, kém chút phanh lại không ở, đụng vào trên tường, may mắn bị Dương Hoại bắt lấy, không phải cứ như vậy đụng vào, mấy người chỉ sợ muốn làm chàng biến thành thịt nát. Sơn chủ quả nhiên là thần tiên số a. Nguyên lai đây chính là ngày đi nghìn dặm cảm giác, không nghĩ tới chúng ta hôm nay cũng là một thanh thần tiên. Bạch Lễ mấy người kinh ngạc tán thán liên tục. Đối với Dương Hoại lại không hoài nghi, mà đến lúc đó, trên người mấy người thần hành phù hiệu quả cũng tiêu tán theo. Nhìn xem phù lục cho tàn, Dương Hoại như có điều suy nghĩ. Mặc dù này phù lục rót vào hắn không ít pháp lực, nhưng có hiệu quả như vậy, vẫn là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Xem ra chính mình tại phù lục nhất đạo bên trên còn rất có thiên phú. Quân trưởng, ngươi cuối cùng trở về. Quân trưởng phủ một sĩ binh thấy Bạch Lễ sau khi trở về, vội vàng đi tới, cái kia quỷ quái lại xuất hiện, hiện tại, tờ pháp sư bọn hắn đã dẫn người đã chạy tới, nhưng không biết lần này có thể kiên trì bao lâu. Nghe đến nơi này, Bạch Lễ biến sắc. Lại xuất hiện, ở đâu? Tại Vân Gia Trang. Tốt, ta biết rồi. Bạch Lễ nhìn về phía Dương Huệ, mà hắn gật gật đầu, lại tay lấy ra thần hành phù kề sát ở trên người đối phương, đi thôi, mang ta đi gặp gỡ cái kia quỷ quái. Nhìn xem tiếp ở trên người thần hành phù, Bạch Lễ có chút xúc động. Ta lại muốn bay. Chương 35, Kim Ô tái hiện diện huyết sát Tiên Nam quận, Vân Gia Trang. Vân Gia Trang vốn là Tiên Nam quận bên trong tương đối màu mỡ một chỗ, ruộng tốt 100.000 mẫu, cửa hàng săn sát, qua lại thương khách, nối liền không dứt. Nhưng hôm nay Vân Gia Trang cũng đã biến thành một mảnh trời băng đất tuyết, tĩnh lặng lạnh lẽo, tràn ngập thiên địa. Tuyết lớn dồn dập, vô biên hạ xuống. Mà tại trong gió tuyết, từng trương phù lục xoay quanh, hợp thành một cái to lớn pháp trận, đem một đầu toàn thân tràn ngập huyết hồng sát khí quỷ quái giam ở trong đó. Pháp trận bốn phía, từng cái pháp sư tay thuận bắt pháp quyết, đem pháp lực không ngừng rót vào bên trong phù trận, gắt gao vây khốn huyết sát. Vân Gia Trang thôn dân còn chưa hoàn toàn rút lui, đại gia thêm chút sức, không thể nhường này tuyết sát phá trận mà ra. Một người cầm đầu pháp sư, thân mang đạo bảo, tay cầm pháp trận, băng cột đầu khăn vông. Mà hắn cũng là một đám pháp sư ở trong tu vi cao nhất một cái, là một cái thất phẩm pháp sư, hắn họ Trương, tên một chữ một cái tứ, chính là triều đình cung cấp nuôi dưỡng pháp sư một trong. Lần này đến đây tương trợ Bạch Lễ đối phó tuyết sát. Tuyết sát là hắn cho đầu này huyết sát lấy tên, bởi vì hắn là do vô số chết tại trong gió tuyết vong hồn đoán nghiệm ngưng tụ mà thành huyết sát, có điều khiển nghiêm hàn phong tuyết chi năng, vì vậy mới lấy như thế một cái tên. Hôm nay là hắn cùng này tuyết sát lần thứ 3 giao thủ. Lần thứ nhất giao thủ, hắn cùng còn lại 10 cái pháp sư đồng loạt ra tay, nhưng lại bị đánh đến đánh tới bầy, bao quát hắn ở bên trong, chỉ có 3 cái pháp sư vẫn còn tồn tại. Lần thứ 2 giao thủ, hắn không dám cùng đối phương cứng đối cứng, liên hợp mặt khác pháp sư, áp dụng hỏa công phương thức, muốn lấy hỏa khắc tuyết, vẫn như trước thất bại thảm hại. Hôm nay, hắn đối diệt trừ này tuyết sát đã không ôm ấp bất kỳ hy vọng gì, chỉ muốn có thể kéo bao lâu thời gian là bao dài, ít nhất nhường dân chúng bình an rút lui. Giống. Phù lục tạo thành pháp trận tròn, tuyết sát gầm hét, tuyết trắng tóc dài bay lượn, màu đỏ sát khí không ngừng đánh thẳng vào phù lục. Từng trương phù lục tại sát khí trùng kích vào bao trùm lên một tầng sương tuyết, dồn dập rơi xuống đất. Tờ tứ phất tay áo một hồi, lại vung ra từng trương phù lục, bổ sung tiến vào pháp trận bên trong. Nhưng sương tuyết lan tràn tốc độ vượt qua hắn bổ sung tốc độ, chỉ chốc lát, tuyết sát gầm thét xông phá pháp trận, phong tuyết quyết tán thời điểm, mấy cái pháp sư chỉ cảm thấy thân thể muốn bị đông cứng. Đi. Tờ tứ thấy thế, trực tiếp thôi động pháp lực chú vào tay phất trần bên trong, phất trần bay ra, 3.000 màu trắng sợi tơ rủ xuống, hóa thành một cái cọp lông đoàn đem tuyết sát nhốt ở bên trong. Nhưng xuyên thấu qua cọp lông đoàn ở giữa khe hở, cái kia cố hàn khí vẫn đang không ngừng hướng ra ngoài lan tràn. Cọp lông đoàn cũng dần dần bị đông cứng, hóa thành một cái tảng băng. Tờ tứ biết, hắn món pháp bảo này chống đỡ không được bao lâu. Các ngươi trước tiên lui, để ta ở lại cản hắn. Tờ tứ đối mặt các pháp sư nói ra. nhưng lại thấy mấy cái pháp sư đi đến phía sau của hắn, đem tự thân pháp lực không ngừng rót vào hắn trong cơ thể, trợ giúp hắn duy trì pháp bảo, vây khốn tuyết sát. Các ngươi, tờ pháp sư, một mình ngươi có thể vây khốn này tuyết sát bao lâu đâu? Chúng ta cùng một chỗ, vì bách tính tận lực tranh thủ thêm một chút chạy trốn thời gian. Một cái pháp sư cười nói, này tuyết sát cường đại đến mức nào bọn hắn đã sớm biết. Hôm nay tới Vân Gia Trang, bọn hắn muốn là ôm chắc chắn phải chết giấc ngộ, nơi nào sẽ chạy trốn đâu? Tốt, hôm nay ta cùng chư vị đồng sinh cộng tử. Tờ tứ khẽ quát một tiếng, đem trong cơ thể pháp lực không ngừng vun ra, tâm hồn bên trong hỏa hành khí cũng rót vào pháp bảo, dùng hỏa khắc lạnh, mong muốn tranh thủ thêm một chút thời gian. Phong tuyết nghiêm hàn, Dương Huệ tại quận trưởng dẫn đầu hạ cấp tốc đi vào Vân Gia Trang danh giới. Vừa một bước vào, một cỗ lạnh lẽo liền ăn một tới. Quận trưởng chẳng qua là một người bình thường, tại hàn khí này hạ đánh lạnh quáng. Dương Huệ pháp nhãn mở ra, liếc mắt liền thấy bên ngoài mấy dặm có một cỗ như máu màu đỏ tươi sát khí xoay quanh trên không trung. Huyết hồng sát khí, cái này là huyết sát tiêu chí. Sát khí càng đỏ, chứng minh sát khí càng nặng, thực lực càng mạnh. Phát hiện huyết sát chỗ về sau, Dương Huệ cũng không cần quận trưởng dẫn đầu, vừa xài bước ra, trực tiếp vượt qua đối phương. Rất nhanh, hắn liền thấy huyết hồng sát khí phía dưới có một cái tảng băng, bên trong đang ở không ngừng ra bên ngoài bốc lên sát khí, mà tảng băng trước mặt mấy cái pháp sư đang cực lực vây khốn tuyết sát. Bất quá bọn hắn cũng nhanh đến cực hạn. Quay một tiếng, chỉ thấy cái kia tảng băng trực tiếp nổ tung, đại lượng khối băng hòa với màu trắng tơ phất trần đường tứ tán ra, mà mấy cái pháp sư cũng nhận to lớn trùng kích, dồn dập bay ngược ra ngoài. Dương Huệ cũng coi như thấy rõ ràng này tuyết sát chân chính diện mục. Một đầu tuyết trắng tóc dài, bộ dáng giống như người, nhưng không có ngũ quan, trên thân tràn ngập màu đỏ như máu sát khí, ở trên người sen lẫn tạo thành một bộ huyết hồng trường bào. Trọng yếu nhất chính là, Dương Huệ dùng pháp nhãn quan sát đối phương, theo cái kia sát khí bên trong thấy được từng trường khác biệt khuôn mặt, hoặc nam hoặc nữ, hoặc lao hoặc ít. Bọn hắn hoặc tại kêu rên, hoặc tại khóc giống, hoặc là gầm thét. Ta lạnh quá, lạnh quá a. Mẫu thân, ta thật đói, lạnh quá a. Này tuyết lúc nào mới có thể ngừng a. Lao thiên gia a, ngươi thật muốn chết cóng chúng ta sao? Xem ra ta là nhịn không quá mùa đông này. Hỗn độn thanh âm truyền đến, từng tiếng, từng câu đều mang nồng đậm bá khí. Rõ ràng, này chút nguồn gốc từ tại những cái kia chết tại cái kia tuyết thiên bên trong vong hồn nhóm. Xem ra, này huyết sát là không có cách nào đưa vào âm phủ. Dương Huệ lắc đầu thở dài. Này huyết sát chính là do rất nhiều vong hồn oán niệm tạo thành. Không có một cái nào chủ thể ý thức, hắn hành động toàn bằng oán niệm đang điều khiển lấy. Trên cơ bản không có trao đổi, cũng không có thu phục khả năng. Dạng này huyết sát, ngoại trừ tiêu diệt bên ngoài, trên cơ bản không có biện pháp nào khác. Tuyết sát thoát khỏi trói buộc về sau, nhìn về phía tờ tứ mấy người, mặc dù không có ý thức, chỉ có oán khí đang điều khiển, nhưng lại có một loại gần như dã thú bản năng. Hắn biết, mới vừa rồi là tờ tứ mấy người khốn trụ chính mình, những người này muốn tiêu diệt. Trong chốc lát, màu đỏ tươi sát khí cuốn lên lấy phong tuyết, hướng phía mấy cái pháp sư bao phủ mà đi, liền muốn đem bọn hắn đông thành khối băng. Muốn chết ở nơi này. Tờ tứ mấy người đã không có lực phản kháng, trong lòng một mảnh tuyệt vọng. Đột nhiên, một hồi ánh lửa từ trên trời giáng xuống, rơi vào trong gió tuyết nổ tung, trong nháy mắt, phong tuyết tan rã, một cỗ ấm áp đem tờ tứ mấy người theo tuyệt vọng trong thâm viên kéo lại. Dương Huệ theo phía sau của bọn hắn dần dần đi tới, quanh thân tràn ngập ánh lửa, như một cái hành tẩu tại trong gió tuyết thái dương, chỗ khắp nơi, tuyết động tan rã, mang đến ấm áp. Hắn nhìn chăm chú lên trước mắt tuyết sát, ánh mắt mang theo một chút thương hại. Đó là đối chết tại trong gió tuyết sinh linh thương hại. Liên nhường ta đưa các ngươi đoạn đường đi. Dương Huệ trên mặt mang theo thương hại, trên người pháp lực lại giống như nước sông cuộn cuộn đổ xuống mà ra, mà chung quanh hắn ánh lửa cũng theo đó tăng gọn, hình thành một cỗ sông thiên hỏa diễm sâu vào mây trời. Nháy mắt, hỏa diễm bức tranh lại mở, thần điệu kim ô tái hiện cõi trần, quần quần oai sông nát trên trời mây đen, khiến cho thiên quang tái hiện, phương viên mười dặm phong tuyết tăng dã, đại địa trùng hoạch đấm áp. Ban đầu đang chạy trốn Vân Gia Trang bách tính thấy cảnh này về sau dồn dập quỷ trên mặt đất. Theo bọn hắn nghĩ, đầu này toàn thân thiêu đốt lên ánh lửa mang đến ấm áp kim ô, chính là thượng thiên phái tới cứu vớt bọn họ thần điệu. Giống mà tuyết sát tại kim ô tái hiện thời điểm liền phát ra gầm thét, không có ngũ quan trên mặt liên tục lóe lên từng trương thê lương khuôn mặt, sát khí mang theo phong tuyết hướng phía kim ô đánh tới. Kim ô cũng phát ra một tiếng to rõ tiếng gào, quanh quẩn trên không trung một vòng về sau hướng phía tuyết sát đáp xuống. Phong tuyết sát khí, kim ô trùng kích trong nháy mắt, chỉ thấy sát khí như mây sụp đổ, kim ô cuốn theo quần quần hỏa hành lực lượng đâm vào tuyết sát trên thân, ngưng tụ thành tuyết sát rất nhiều vong hồn oán khí phát ra từng tiếng kêu thảm, lập tức tại kim ô chi hỏa bùng cháy dưới, từng cái hóa thành cho tàn, tuyết sát tiêu vong. Kim ô cũng theo đó tán đi, nhưng hỏa hành lực lượng kéo dài lan tràn mà ra, khiến cho toàn bộ Vân Gia Trang hàn khí đều tan đi. Trên mái hiên tuyết động, giang hà bên trên tầng băng, này chút bởi vì tuyết sắt mà mang tới ảnh hưởng, theo hỏa hành lực lượng lan tràn đang ở tốc độ cao tiêu trừ. Tuyết động tan rã, cỏ cây khôi phục sinh cơ, tầng băng hòa tan, nước sông lại lần nữa chảy xuôi. Mà theo tuyết sát thủ bên trong trốn qua nhất kiếp, sống sót sau hai nạn tờ tứ mấy cái pháp sư thì là ngơ ngác nhìn Dương Huệ, đầu ông vang. Đưa tay ở giữa diện huyết sát. Đối phương, đến cùng là lai lịch gì? Này pháp lực, khủng bố quá mức đi.